đại phạm thiên thương đời thống khổ đã trầm luân sinh tử quá lâu hình như lai chuyện pháp màu mắt người ít bụi được hầu thánh đóa vườn cao đóa là mắt hồ đóa còn tận đáy buồn nhớ chúng sanh căng trí tỏ mưa khác nhau pháp vô thường khổ câu
nay thì tôi đến với các vị với một cái bài giảng mà tôi thấy nó gần gũi các vị hơn. Thật ra thì trong cái lịch trình tôi tính dự định các vị hôm nay, tôi đến với các vị cái bài giảng là tìm hiểu về ý nghĩa niết bàn của Phật giáo. Nhưng mà tôi thấy ở đây các vị thì thích những cái đề tài liên quan đến xã hội hơn. Nhiều khi với vấn đề chuyên môn quá thì tôi sợ các vị ngủ gục hết. Cả một tuần các vị nó mệt mỏi rồi vô đây thì cho những cái thuật ngữ cái khô khan này là chắc là thua. Vì vậy cho nên tôi chuyển hướng với cái bài giảng hôm nay đến với các vị mà tôi thấy nó mang vừa ý Phật mà cũng tổng hợp được cái tâm lý xã hội thông thường mà chúng ta thường hay nhìn nhận và đọc qua các thư pháp treo các thư viện cũng như các chùa hay là những nơi mà phát hành kinh sách. Đó là tôi thấy treo cái câu là 14 điều răn của Phật. Thì hôm nay chúng tôi cùng với các vị suy nghĩ và giải tỏa một số vấn đề trong những điều răn này. Và có phải đối với Phật giáo cái từ điều răn nó có đúng hay không? Xin thưa các vị, thì một số câu ở trong này thì các vị rất là ngỡ ngàng, thấy nó có một cái gì đó hơi nghịch lý. Thật ra có những câu cũng rất đơn giản, rất thông thường, nhưng cũng có một số câu làm cho các vị cũng suy nghĩ, cảm thấy là những điều đó nó có đúng như vậy hay không, hay là tại sao trong Phật giáo lại có những điều dường như là phủ phàng vậy. Đó thì hôm nay có phải là phủ phàng hay là đúng là sai, chúng ta cùng nhau bàn giải vấn đề này. Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề sâu trong tính chuyên môn này thì tôi cùng chia sẻ với các vị cái về cái này cái khởi vị đầu tiên cái chủ đề là của 14 điều răn của Đức Phật. Ngày xưa tôi cũng được đọc ở đây một bài thư pháp để ghi lại và chú thích ở dưới là hòa thượng nghiêm tu tử. Và trong đây thì hồi đầu tôi nghe cái chữ điều răn thì tôi cũng thấy nó có cái gì đó nó không có gần gũi hay là không phản ánh chính xác với Phật giáo lắm, nhưng mà mình là hậu học cháu chắc thành ra không có dám suy nghĩ về những điều này, nhất là có cái danh nghĩa của các vị tôn tú hòa thượng. Nhưng sau này dựa vào những lời bình phẩm và chọn lọc lại của các vị tôn tú hòa thượng cũng như những người có cái tính chuyên môn hơn thì đã chuyển lại 14 điều răn này, hình như là tôi thấy là để là 14 điều Phật dạy. Và cái điều này chúng ta nghe nó có tính cách nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Sự thật ra trong đạo Phật không có chữ răn bao giờ. Chữ răn này là trong kinh thánh, còn đối với Phật giáo nó không có răn. Bởi vì cái chữ răn nó mang cái nghĩa là đe dọa, một giáo điều, một cái chuyện bắt buộc, một cái chuyện áp đặt nào đó. Cái điều đó không có ai có quyền thay đổi cưỡng lại được với bất cứ một lý do gì, hay là nó mang tính quyền quy buộc phải làm cái đó thì cái đó mới gọi là răn. Còn trong lời Phật dạy chưa có một lời nào Đức Phật áp đặt buộc người khác phải chỉ nghĩ là đúng vậy là tội vậy, hay là buộc phải làm theo, không làm là tội lỗi gì đó. Thì thật sự tất cả mọi điều trong Phật giáo nó không mang tính răn đe, là đe dọa, là thăm dọa, là hùng dọa, là bất cứ một việc gì cả. Những lời của Đức Phật mang cái nghĩa nói lên một sự thật, Đức Phật phân tích một sự thật, giống như lời Đức Phật dạy cũng giống như lời cảnh báo của những nhà khoa học hay là các vị y bác sĩ. Khi nhà khoa học nghiên cứu khám phá được một cái gì đó, công bố với nhân loại, với thế giới về điều đó, không mang tính cách là nhà khoa học muốn răn đe hay là muốn đe dọa cái gì đó, nhưng mà nói lên sự thực nó đang diễn tiến và hiện hữu như vậy. Và lời Đức Phật cũng giống như một vị lương y hay là bác sĩ tìm hiểu được nguyên nhân các căn bệnh, sự nguy hiểm của các loại thực phẩm hay là rượu bia hay là các loại cái có nguy hiểm khác để cảnh báo với tất cả mọi người để nhận tính cách là tự hay ý thức và bảo quản giữ gìn lấy, làm hay không làm việc của chúng ta. Lời Đức Phật cũng vậy, bằng trí tuệ như thật, bằng sự giác ngộ như thật, Đức Phật đã thấy và biết tất cả mọi việc trên cuộc đời, Đức mà cũng không cần bị giải là cãi gì chúng ta bất cứ điều này, hay là cũng không cần nghe dọa hay là hâm nghe chúng ta về bất cứ điều này. Quyền của Đức Phật thấy như thế nào thì nói như thế này. Chúng ta làm được hay không là quyền của chúng ta, khả năng của chúng ta, nhân duyên của chúng ta, nhận thức của chúng ta. Còn Đức Phật không có một quyền quy nào để gọi là đe dọa ác của người. Vì vậy trong tất cả các kinh điển cũng như sự chắc lọc về lời Phật dạy, không có một từ nào dùng gọi là chữ ra trong này cả. Cho nên các vị thấy kinh Pháp Cú là những câu của Phật Pháp mà gọi là những câu này chọn lọc từ Đức Phật dạy, hay là nói thành sự chắc lọc lời dạy của Đức Phật được tổng hợp thành cuốn kinh là Kinh Lợi Vàng. Tất cả những cái này hoàn toàn là lời dạy của Đức Phật, chúng ta trân trọng như vàng ngọc. Ở đây hoàn toàn những lời dạy tinh khiết thánh thiết, một con người mà từ bi và hiểu biết có trí tuệ, chứ không ai cái nghĩa xuất phát từ một cái sự áp đặt hay là một quy hoại hay là một sự áp đặt nào đó trên một con người quyền quy hay là có quyền sơn sát trong ta cho bất cứ lý do gì. Đạo Phật không có chuyện đó, và bởi vì Đức Phật cũng không bao giờ có chuyện đó. Nếu để gọi là sử dụng quyền quy cho bất cứ một công việc gì đó, Đức Phật không đi tu tốt hơn. Để vì lấy thương vị của quyền hành của một người làm vua của một đất nước, thì lúc đó cái quyền hành và cái quy quyền nó sẽ mạnh mẽ và có quyền lực hơn, chứ không có vì một lý do gì mà muốn quyền hành mà lại trở nên một người vô sản, một người không già, một người không có quyền quy, một người không có một địa vị trong cái giai cấp. Ở nơi đó thì chúng ta thấy là những cái điều đó Đức Phật đã từ bỏ tất cả, và Đức Phật đã từng xem điều này như là sự xem thường trước mắt của một người giác ngộ. Đó là ta xem địa vị công hầu thì đâu giết bỏ, xem vàng ngọc đua là một giả đất, Đức Phật đã từ bỏ. Và vì vậy lời của Đức Phật không mang cái nghĩa một con người quyền quy sáng tạo gì trên cuộc đời cả. Tất cả những cái đó là một người lý từ thổi phồng lên cho một cái gì hư cấu, không bao giờ có một sự thật gì là trên cuộc đời. Đức Phật không bao giờ sử dụng những cái hư cấu thổi phồng những điều không thật. Và Đức Phật đã từ chối bỏ những cái quan niệm đã có trước thời kỳ Đức Phật ra đời về phần sáng tạo đó. Ở tại học thuyết của Ấn Độ không những là nó chỉ tồn tại trong lãnh vực của phương Tây không. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta học lại điều này, tôi nói 14 điều răn đó như một bản nguyên thủy, một lời giống như một lời nguyên thủy để tôn trọng những người đã chắc lọc điều này. Còn sự thật bây giờ các vị tôn đức hòa thượng và các thầy đã chuyển lại một ý từ có thể gần gũi hơn là 14 lời dạy của Đức Phật. Và trong đây chúng ta thấy rằng nếu là đọc tất cả các kinh tạng Phật giáo thì chúng ta không thể tìm được những câu nguyên nhẹ nhàng như thế này. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là 14 câu này mang là chắc là từ ý của Đức Phật được diễn dịch từ tác giả, chứ không mang nghĩa là chết một câu nào là từ trong Kinh Phật mà Đức Phật dạy y như vậy. Nhưng mà ý của Phật được diễn đạt bằng một ngôn ngữ, bằng một cách trình bày của người biết và người nghiên cứu về những điều Kinh Phật. Cho nên chúng ta đọc nghe những cái câu này, cái chúng ta đọc là chúng Đức Phật chúng ta nói chúng ta có thấy cái câu nào giống vậy đâu, thì không phải. Mà tất cả những câu này đều chuyển phải ý Phật dạy, ý tổ dạy, và cập nhật với một nền văn hóa của bản xứ chúng ta. Vì vậy nghe qua những điều này chúng ta có thể hình dung được một phần căn bản về lời Phật dạy. Chúng ta nhìn chung được một số điều liên quan đến một nền văn hóa đạo đức của người Việt chúng ta rất dễ hiểu, rất gần gũi mà chúng ta có thể lấy ra để chi tiết. Và chúng ta có thể tỉnh mua ở các nơi phát hành kinh sách hay là các thư viện những nơi phổ biến về những điều này để như vậy, để các vị có thể dán ở tại nhà, treo ở tại nhà để như một kim chỉ nam, một lời giáo huấn thầm lặng cho tất cả các con và mọi thành viên trong gia đình của chúng ta. Bởi vì những điều đó thỉnh thoảng chúng ta nhìn lên để chúng ta đọc, nhìn lên để chúng ta suy gẫm, hoặc thỉnh thoảng có những điều gì chúng ta cảm thấy khó xử trong lòng, chúng ta sẽ đọc tới đọc lui nghiền ngẫm những điều này thì chúng ta sáng ra được ý trong lòng. Từ sáng ý đó để cho chúng ta có một sự nhận thức rất là vững vàng, rất là tốt để chúng ta hóa giải những vấn đề, để có điều kiện chúng ta học và tu được tốt đẹp. các vị nghe. 14 điều Phật dạy: một, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Hai, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Ba, thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Bốn, bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Năm, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Sáu, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Bảy, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Tám, đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Chín, phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Mười, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. 11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 12. Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung. 13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. 14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Bây giờ chúng ta bắt đầu chia sẻ từ điều 1. Ở đây là tính cách là thảo luận về lời Phật dạy thôi nha. Câu đầu tiên này là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thấy có kỳ không? Ở đây ai thù bản thân mình đâu? Đưa tay lên đây. Hả? Dễ gì mà thân xác là tình hồn của tư tưởng hả? Có phải vậy không? Nhất là những người phụ nữ, xin lỗi các vị nha. Ở đây phụ nữ chiếm tới 90% rồi. Nhưng mà này là sự thật. Thời gian để chăm sóc cho chính mình phải gọi là chăm sóc ngang sát, nó hết muốn nửa ngày các vị. Trước khi đi làm, sau khi đi làm, trước khi đi ngủ, tất cả những thời gian đó mà cứ ngồi mà chăm sóc cho bản thân mình á, là tôi thấy muốn hết thời gian. Nhiều khi á, chúng ta liên hệ công việc gì cái gặp các vị bận quá chuyện này, chị mắc bận chuyện kia, cô bận chuyện nọ, nhưng mà cái bận đó chúng ta cảm thấy thân xác mình là một điều vô cùng quan trọng với cuộc đời của mình, và cuộc đời của mình không thể sống rời vì những điều này được, đúng không? Đó là sự thật. Nhưng mà tại sao ở đây các vị tổ, các vị Phật và những ý này từ các vị đi trước đã cho rằng đó là một kẻ thù? Các vị phải thấy ở đây hoàn toàn một cái ý rất tế nhị và chính xác. Vì chúng ta từng nhạt ngã và cho thân xác này là của mình, cho nên chúng ta cảm thấy là chúng ta không suy nghĩ rằng chính cái mình này nó hành hạ chúng ta nhất, và nó là kẻ phụ bạc chúng ta nhất trên cuộc đời này. Chúng ta từng bị người yêu phụ bạc, từng bị bạn bè phụ bạc, từng bị những người này người kia lừa dối phụ bạc chúng ta, nhưng cái phụ bạc đó chưa bằng cái thằng người của chúng ta đâu. Bản thân chúng ta phụ bạc chúng ta ghê gớm lắm. Trên cuộc đời này chúng ta không thương yêu ai bằng bản thân mình cả. Đó là một quy luật. Chúng ta nói là anh thương em, là em thương anh, là con thương cha thương mẹ. Sự thật về cha mẹ con cái đó là đạo đức, là một ương lý, chúng ta có thể đặt ngoài đi, đừng đem so sánh. Nhưng mà trên nguyên tắc là trong đối tác của chúng ta, tất cả những lời thương yêu của chúng ta trên nguyên tắc cũng vì mình mà tại chúng ta không nhận ra đó. Các vị nên để trước khi tôi chia sẻ các vị vấn đề này, tôi kể các vị nghe một câu chuyện, rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích rằng tại sao trên cuộc đời này là một thương yêu mình. Các vị có nhớ câu chuyện giữa U Ba Tư Nặc và Hoàng Hậu Mạc Lị hay không? Các vị từng nghe pháp, các vị nghe câu này. Khi mà vua Ba Tư Nặc một hôm cùng với hoàng hậu Mạc Lị đi vào trong giường ngự quyền, và vua Ba Tư Nặc rất vui vẻ mà hỏi với hoàng hậu Mạc Lị một câu như thế này: trên đời này ái khanh yêu ai nhất? Thì các vị biết dĩ nhiên là các vị đó một câu trả lời không? Ví dụ chồng các vị mà hỏi em trên cuộc đời em yêu ai nhất, nó nhắm em yêu ngoài đường nào không? Nhắm không? Không phải không? Hoàng hậu cũng vậy, dĩ nhiên là phải hạ rồi. Có phải không? Câu trả lời phải là chắc từ như vậy thôi. Thì vua Ba Tư Nặc rất là vui về câu trả lời này, và vua Ba Tư Nặc gật cần cầu của Ba Tư Nạp Thất là chẩm cũng nghĩ ai rằng sẽ nói như vậy. Thì sau đó rồi nhưng hoàng hậu Mạc Thị có điều đặc biệt, bà là người rất thông về Phật pháp, bà hiểu về Phật pháp, cho nên khi đó bà mới nói rằng với vua Ba Tư Nạp rằng: tôi là như nếu mà ngài cho phép thần thiếp nói khác đi mà đại vương không chịu đổi thì thần thiếp sẽ nói khác. Thì lúc đó vua Tư Nạp rất là ngờ ngỡ, ủa tại sao là hoàng hậu Mạc Thị lại nói như vậy, nhưng mà ngài cũng cho phép. Nhà này hãy là như nói, nhà lúc đó hoàng hậu Mạc Thị nói rằng: tao là như trên đời này thần thiếp chỉ yêu thương thần thiếp mà thôi. Sau câu trả lời này, vua Ba Tư Nạp hoàn toàn là ngỡ ngàng với câu trả lời của hoàng hậu và cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà lúc đó hoàng hậu Mạc Thị mới nói tiếp: tâu đại vương, sở dĩ thần thiếp yêu thương đại vương là vì bảo hộ danh mạng của thần thiếp. Nếu thần thiếp không thật lòng đem yêu thương đại vương, là thần thiếp đem cái tình yêu này yêu một gã khác, một tướng quân khác, một cận thần khác, một người nào khác, thì lúc đó liệu đại vương có còn yêu thương thần thiếp nữa hay không? Và lúc đó hay là từ tình yêu này đại vương sẽ qua cái buồn tức giận và lôi thần thiếp ra để xử trả lăng kỳ để trị tội? Thì lúc đó vua Ba Tư Nạp ngẩn ngơ trước câu trả lời của hoàng hậu Mạc Thị. Và cái câu chuyện được khép lại như vậy, và vua Ba Tư Nạp không thỏa mãn với câu trả lời này, cho nên buổi sáng sớm hai người cùng đến gặp Phật. Và trình bày câu chuyện ngày hôm qua là khi mà hai người trao đổi thì hoàng hậu Mạc Thị lại trả lời như vậy. Đức Phật nói đúng vậy, và Đức Phật nói một câu kệ thế này: tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời, không có ai không biết bằng tự ngã của mình. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng câu nói là điều gì? Chúng ta cứ nghĩ mình thương yêu người này người kia, nhưng thật sự vì bảo vệ các bạn này, vì bảo vệ cho mình này, vì muốn được cho mình này, mà phải thương yêu và phải tất cả, đó là vấn đề bản thân này. Nhưng mà để nhìn sâu xa là để làm sao để gọi là thân này là một kẻ thù, từ đâu mà ra? Xin thưa các vị, sợ bị tạo những điều tội lỗi nhất trên cuộc đời, sợ bị tạo những điều nguy hiểm nhất trên cuộc đời, sợ bị làm ra những điều tạo nghiệp lớn trên cuộc đời, vì cái gì? Vì thân, đúng vậy. Vì cái này nè, vì cái này mà làm hết tất cả, vì cái này mà tạo tất cả tội ác, vì cái này mà tạo tất cả mọi nghiệp trước trên cuộc đời. Các vị nhìn kỹ đi, thân xác các vị, hành hạ các vị, khổ hơn tất cả mọi điều gì trên cuộc đời hết. Nếu người nào càng yêu thương thân xác nhiều, càng chăm sóc thân xác nhiều, càng cảm thấy tự ngã và chắc ngã nhiều, người đó sẽ đau khổ với bản thân mình nhiều. Vì bản thân này nó là một kẻ hướng vững và không bao giờ biết trung thành với mình nhiều. Xin thưa các vị nuôi một con chó, nó trung thành với bản thân mình này. Các vị cho nó ăn, các vị dạy nó, các vị nói nó nghe không? Nó nghe. Nhưng mà các vị nói bản thân các vị nghe không? Sao vậy? Sao biết hay vậy? Từng nói chưa? Từng nói nó rồi đúng không? Chúng ta còn lớn, chúng ta thì chịu thua với bản thân mình cả. Chúng ta thì trở thành kẻ nô lệ với bản thân mình cả. Xin thưa các vị, con người chúng ta còn lớn chiều chuộng và nô lệ bản thân mình hơn bất cứ một cái gì. Sợ bị những người rơi vào tệ nạn xã hội, sợ bị những người phạm pháp, sợ bị những người có chuyện này chuyện kia xảy ra cho luật pháp. Xin lỗi các vị, phần lớn chỉ vì chiều chuộng bản thân này mà ra nông nổi cho tất cả, chỉ vì chiều chuộng những cái sai sự của bản thân, những sự khác thèm không đúng chỗ, những cái này cái kia, những bạo lực, những quyền hành, những tham vọng để dung bồi cho bản thân này, mà chúng ta hy sinh tất cả để cuối cùng chúng ta tài dọn vô số kể. Chúng ta thấy rằng phản bội lớn nhất của nó là cái chỗ nào? Các người có sợ già không? Sợ bệnh không? Sợ chết không? Sợ xấu không? Dĩ nhiên là vậy. Nhưng một ngày nào đó các vị cảm thấy như thế này, các vị bị bệnh, các vị giới thiệu thân, tao lo cho mày quá trời, muốn muốn ở nào tao cũng có, trên trời dưới đất gì mà chịu được, tao cứ lo cho mày, bao nhiêu tiền cho mày để thay đổi được, hay là bao nhiêu tiền của mày để chữa bệnh, tao lo cho mày quá nhiều, cũng như mày vậy, mày đừng có bệnh nghe, có bệnh nào, nó chữa bệnh. Các vị có đang nghĩ nó cắt máy, lo cho nó cắt máy, chỉ mong rằng thân là mày đừng bệnh nghe, có bệnh nào, nó bệnh như vậy bệnh thôi. Bây giờ các vị có thể là thân là nó liên bộ cho mày muốn chết gì cũng được hết, muốn thuốc quả lão hoàng hồng, nó muốn thuốc gì đó trừ sanh bất tử gì đó, cả các đời chúa chúa cho đến bây giờ, các loại thuốc thang thượng hạng nhất trên cuộc đời, tao đều có thể tạo ra mày đừng già nghe không? Được không? Nó nghe không? Không. Các bệnh nhân nghĩ rất là tham thiết mà nó già, nó cũng già. Có phải không? Giờ mai này, thân ơi ta thương mày lắm nghe. Cuộc đời còn nhiều hoa mộng lắm nghe. Còn nhiều ước mơ lắm nghe. Mày đừng có chết nghe thân. Nó chết rồi. Sao không lâu nó lại? Các vị thương nó quá trời quá đất mà, hy sinh tất cả mọi thứ mà, rồi nó chết, nó chạy chết, nó đâu có nghe các vị đâu. Già bệnh chết đau khổ tất cả mọi thứ, nhưng mà các vị nhớ bị một điều, những quan niệm tội lỗi mà các vị đã gieo cho một đời để cho cái thân này đó, ai chịu? Nó chịu mình chịu, nói cho mình là ai? Cũng chưa chắc một thôi à. Nếu mà nói là một thì nó làm gì lòng đất cũng làm theo, đúng không? Sao mà sao này họ nghiệp mình đi họ nó làm ở đó, có phải không? May này nghiệp mà mình đã tạo á, mình thọ cái bằng vô số thứ khổ đau, còn nó làm chơ vơ ở những vùng đất lạnh nó đi gì? Các vị thấy điều gì? Lời này không phải bình thường là nói được, chỉ có giá trị với Đức Phật hay là các vị thầy hay là các bậc tổ đức mới đủ sức thẩm thấu nhìn về điều này. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy cuộc đời lý thú vô cùng. Cho nên tôi hôm qua tôi nói các vị, nếu chưa bao giờ có cơ hội học Phật pháp, đời chúng ta sống 100 tuổi mà chết cũng chỉ có một nửa mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Cho nên trong cuộc đời ai hiểu và học được Phật pháp, chúng ta mới sống trọn vẹn một kiếp người. Có thể chọn hay không tùy sự nhận thức giác ngộ của mọi người, nhưng ít ra chúng ta cũng nhận được điều gì đó. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng kẻ thù lớn nhất của đời người là ai chưa? Thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi mà dám làm bỏ, dám bỏ nó không? Dám đụng tới nó không? Đụng đi rồi biết. Xin thưa các vị, có đủ khả năng hiểu biết nhưng mà không dám làm. Vì vậy ở đây trước mắt là để chúng ta suy gẫm, suy gẫm để hiểu, để bớt đi những điều tạo nghiệp từ thân xác, để bớt đi vấn đề là chăm sóc và bảo vệ nhiều cái quá đáng. Có những khi vì bảo vệ quá đáng chúng ta phải tác dụng và bị hành hạ ngược lại chúng ta mà thôi. Chúng ta tìm hiểu lại bài giảng hạnh phúc chân thật. Tôi đã giảng tại thành phố Cần Thơ và tôi đã đối với các vị qua đây rồi. Các vị tìm hiểu, các vị sẽ thấy ý nghĩa này một phần ở trong nhé. Giờ tạm thời là ăn cá đó là được rồi phải không? Quá đủ rồi. Thầy nói nhiều đâu về cảm thấy chẳng phải gãy gô chậm hết chứ. Có không? Thứ hai, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Cái câu này từng là Đức Phật dạy cũng có. Đức Phật dạy là Đức Phật bảo các vị Phật tử là giữ giới. Giới thứ tư là gì? Giới thứ tư là trong đó có cái giới là không nói dối. Đây là lời Đức Phật dạy và các bậc thánh đức, các bậc tổ đức và Phật sự về kinh nghiệm dân gian quần chúng đạo đức cũng khuyên dạy chúng ta điều này. Vì sao vậy? Vì con người chúng ta hay lừa dối. Lừa dối để gì? Lừa dối có cái gì danh dự, lừa dối có cái gì quyền lực, lừa dối có cái gì tham vọng, người đó có cái gì tình cảm, người đó có cái gì cái gì đó, rất nhiều thứ. Nhưng tất cả sự lừa dối này nó xuất phát căn bản từ sự tham vọng và những sự che đậy lỗi lầm của chúng ta, trên căn bản sự thật khác biệt. Nhưng tại sao ở đây lại nói cái câu là ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá? Tại sao như vậy? Thử thật ra các vị dối người, các vị có thể qua mặt được một lần, nhưng các vị không thể qua mặt được trọn đời đâu. Các vị nhớ kỹ là đời người chúng ta còn dài nữa. Chúng ta có thể là tìm cách gà gẫm được người để qua một cửa, để qua một nạn kiếp nạn tai, để qua được cái gì đó. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi người ta biết được mà đời không có gì là người ta không biết. Giống như giấy không bao giờ gì gói được nữa. Đó là quy luật. Thành ra ở đây nếu chúng ta cảm thấy rằng tự trọng lấy chính mình và muốn có danh dự uy tín trên cuộc đời và để cho mọi người phải tin tưởng vào những gì chúng ta làm và những gì chúng ta nói, thì chúng ta nên lấy chữ tín làm đầu. Ở trên cuộc đời này chúng ta thấy rằng cái sự lừa dối nó đem lợi ích chúng ta rất ít, nhưng mà thiệt hại rất lâu dài và rất lớn. Nhưng sự chân thật này có thể đem đến chúng ta sự thiệt thòi đó, nhưng có những khi thiệt thòi nhưng mà nó lại lấy lại cho chúng ta một danh dự và sự thành công lâu dài. Nếu cái người có trí tuệ, một người có hiểu biết, thì không bao giờ ai sử dụng bất cứ một điều gì bằng lỗi dối cả. Các vị nhớ ngày xưa sơ câu mãi võ là cái gì? Là người quảng cáo để các thuốc. Mà phần lớn những người này tại sao bây giờ lại sống không được? Tại sao vậy? Người ta quá biết rồi, người ta quá biết bằng cái những cái cú lừa gạt như thế này. Tôi nói các chị nghe một chuyện nhỏ. Ngày xưa tôi đi học ở ngoài Vũng Tàu, từ Vĩnh Long ra thì cũng hơi xa. Thì mỗi lần đi xe đi á, thì hay có những cái đoàn mà sơn đông nó lên quảng cáo thuốc. Mà chính mắt tôi đã chứng kiến được rất nhiều lần về chuyện này. Lần đầu tiên nó quảng cáo, nó giới thiệu một điểm thuốc này kia gì đó, cái nó đưa ra, nó nói cho không, cái nó nói ai có nhu cầu đưa tay lên lấy. Lần đầu tiên các người đưa tay lên cho cái nó nói tặng 10 người thôi. Bắt đầu nó chọn 10 người ra, nó cho không vậy. Lần thứ hai nó đưa ra một món thuốc, nó cũng nói rằng nó sẽ cho không, nhưng mà bởi vì nhiều nhiều người không biết ai là sự thật, cho nên nó lấy 5 đồng thôi. Lấy 5 đồng rồi nó sẽ trả lại tất cả mọi người. Thật sự là thứ hai này cũng cho 10 người và đưa 5 đồng. Rồi cuối cùng nó lấy xong nó cũng trả lại từ 10 năm rồi. Lần thứ ba nó giới thiệu một hộp thuốc 30 đồng. Và nó nói với mọi người này, nó cũng lấy tất cả 10 người để chắc chắn ai là thiệt, ai là giả. Thì hai lần trước nó cho ngon là quá. Lần này 30 đồng móc túi đi kèo lên để đưa lấy hộp thuốc này. Vì nó phải trị cái bệnh gì đó quá trình. Cuối cùng lấy 30 đồng xong rồi, nó quậy lên cái chiếc xe đường lại xuống để chờ. Nhiều lần như vậy tôi đã từng đi xe tôi thấy, cho nên thật sự xin lỗi các vị, chúng biết có lỗi không. Sau đó tôi đi trên xe, bất cứ nó chọn thuốc gì mà nó nói là lần đầu tiên mà nó chọn không lấy đi, tôi đưa tay lấy. Lần thứ hai cái năm đó tôi cũng đưa tay lấy, tại vì nó trả lời chắc chắn như vậy. Lần thứ ba tôi không có đưa. Tôi chưa biết thuốc đó là cái gì, tốt xấu gì, chỉ vì biết cứ cho công lấy. Xin thưa các vị, phần lớn những người mà dối lừa được người khác là đánh trúng vào tâm lý tham. Vì chúng ta tham với những người khác gặp trên cuộc đời như vậy. Nhưng cái đó là nạn nhân. Tôi không nói nạn nhân, mà ở đây muốn nói rằng chính người đã gây ra cái sự tham đó. Những người gây ra sự thiệt hại đó thì người đó sẽ tự hại đến mình. Cái này vô cùng quan trọng, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta sẽ sống giữa thời đại này, nhất là những thời đại có thương hiệu trên thương trường, những thời đại mà không phải là sống bằng nghề sơn đông mãi võ nữa. Tại vì sơn đông mãi võ thì có thể được, bởi vì dài hay mai võ mất uy tín chỗ này đi chỗ khác sống, và mất uy tín chỗ khác đi chỗ khác sống nữa, thành thị sống được tiền về nó thôi. Tất cả những cái này nó chi lưu động, thành ra có thể được. Nhưng thời đại này các vị không phải là những con người lưu động như vậy nữa. Các vị có thương hiệu, các vị có vị tự lừa dối cái sản phẩm của mình, là các vị tự giết chết mình, các vị tự đá đổ cái cơ của chính mình, đá đổ uy tín trên cuộc đời. Cho nên ở đây cái câu này từ sự kinh nghiệm mà chúng ta dứt khoát là không nên lừa như vậy. Và chúng ta nên hiểu một điều là như tôi nói từ đầu, lừa người được một lần, lúc không bao giờ lừa được trọn đời. Đây là một điều các vị nên nhớ. Cho nên có một câu chuyện này ngày xưa là có thằng bé này mà nó hay chơi thân người ta, là nó hay nói là nó bị cháy nhà. Một hôm nó có một cái thằng bé này nó cảm thấy rằng nó muốn làm cho mọi người bị hố chơi, là để cảm thấy nó bị lừa rồi, bị nó lừa rồi. Cho nên một đêm nó thấy nó la vãng lên, tôi cháy nhà rồi, tôi cháy nhà rồi. Thì mọi người nghe cháy nhà, năm người thì tắt gậy, tắt gào, tắt thùng rồi này kia nữa, để đi đến phụ giúp nó chữa chữa nhà. Cho nên đứng một hồi trên một gốc cây, cái người ca 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 nó mọi người bị gà, thì mọi người cũng chửi nhau chừng chứ làm gì giờ đi về. Không biết trời xui đất đủ gì là sao nó cháy nhà vậy các vị. Lấy cháy nhà này nó lần này nó chạy như la làng vậy đó. Nó nói cháy tôi cháy nhà rồi, tôi cháy nhà rồi. Thì mọi người nghe cái tiếng của thằng này, ui cái thằng này nó gà, nó láo. Cho nên mọi người cứ im lì ngủ, không ai chèn ra cứu chữa, nó cháy đủ cái nhà luôn các vị. Như vậy cái đây là cái câu chuyện hết sức là ngụ ngôn để khuyến khích chúng ta để tập nói lời chân thành ngữ. Cho nên khi mà chị đó nói chúng ta thì lần trước nó gạt người đâu đó, nhưng mà chắc gì trong cuộc đời gạt hoài được. Và hữu sự chúng ta là những cái gì, những cái chuyện xảy ra trong bất cứ lúc nào. Vì vậy ở đây chúng ta phải lấy là lời Phật dạy là Phật tử trong đó năm giới có cái giới dạy ta đừng nên nói dối. Và trong cái giới này nó cũng giúp cho chúng ta có một quy tín trong cuộc đời để trở thành một người trưởng thành vững vàng trong Phật pháp. Ở đây chúng ta nên để ý là những cái việc nó như vậy. Thành ra khi mà cái chuyện này chúng ta thấy rằng lòng chân Phật lúc nào cũng có sự buồn đau cho chúng ta dầu bất cứ lý do gì. Cho nên từ bán hàng quá này, cho nên tất cả các công việc này chúng ta nên tập cái sự chân thật và sự hy sinh đi, đừng bị lòng tham chi phối. Bởi chúng ta hay bị lòng tham chi phối cho nên chúng ta cứ nghĩ cái cách để mà có thể gạt và lừa dối. Bởi những điều này chúng ta nghĩ là không sao đâu, một chút không sao đâu, một chút không sao đâu. Chúng ta cứ nghĩ như vậy và chúng ta nghĩ là đầu mình có đủ trí khôn để có thể lừa gạt mọi người. Đó là cái điều mà chúng ta hay chủ quan vậy. Nhưng mà trên cuộc đời này sự thật các vị không có gì qua mặt của thiên hạ cả. Cho nên đối với một người tu sĩ, tôi cũng nói như thế này: một người tu sĩ đừng bao giờ lấy khôn ngoan hay là lợi hại quá đối với người đời. Một người tu sĩ muốn biến hóa hướng dẫn người đời hay là thật sự hãy bằng chân thành tâm. Tại vì cái đầu của một tu sĩ có khôn ngoan cách ấy thì hơn không hơn người các vị. Các vị là người từng lăn lộn với cuộc đời, các vị đã hiểu mặt trái mặt phải cuộc đời, các vị rất là vững vàng, các vị có một cái sự để gọi là đường căn cao đó, các vị có đủ sức trong tay. Cho nên bất cứ một ai như một tu sĩ mà sống bằng cái tính khôn dạy này thì lại là thất bại của con đường làm Phật sự, chắc chắn là như vậy. Vì vậy nhất là những người tu là cứ nói thật, được không được thì thôi, không bao giờ vì bất cứ lý do gì mà có thể nói dối ra là vì một lý do gì cả. Đây là sự thật, chúng ta phải nghe đó. Cho nên sở dĩ người đời họ kính lễ người tu là vì họ không lừa được nhà tu, không lừa được chỗ nào. Bởi vì họ dùng cái tâm khôn dạy của họ mà họ lừa với một người chưa bao giờ biết khôn dạy thì không bao giờ họ lừa được. Họ chỉ lừa được những người từng khôn dạy thì họ lừa được. Cho nên nhà tu chỉ thắng hơn người đời một điểm là tâm không khôn dạy sẽ chiến thắng được tâm khôn dạy của người đời. Đó là cái điều chính xác như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, giá của một cái lời chân thật lúc nào nó cũng có cái vĩnh cửu và nó giúp cho các vị có trở nên uy tín trên cuộc đời. Có một câu chuyện mà các vị nhớ là câu chuyện kể về Hoa Dương không? Hoa Dương ở đây là một câu chuyện mà Đức vua muốn truyền ngôi cho một người mà để gọi là làm sao tôi biết người đó có lòng chân thật thì để vì tôi. Thì khi Đức Chúa bày tỏ cái nguyện vọng của mình muốn tìm một người chân thật trong xã hội này để mà truyền ngôi sau này, nhưng mà khó quá, thì các vị cẩn thận cái bài cho ngài một cái hiến kế ngài thì như thế này. Câu đại vương xin ngài hãy làm một cái cuộc thi như thế này, tức là hãy cuộc thi trồng hoa ban cho tất cả mọi người và hãy gửi cho tất cả mọi người trong bàn cái thi này mỗi người một giống hoa, và người nào trồng cái giống hoa này đẹp nhất trong cái ngày mà chăm vào đúng thời để mà hẹn đó thì người đó sẽ được tuyển làm vua. Nhưng chỉ có điều duy nhất là cái giống hoa này phải được các vị này đem đi luộc trước khi gửi. Thì cái điều đặc biệt là sau khi gửi giống hoa này, Đức Chúa đồng tình với cái ý kiến đó và đem giống hoa này phân phát với các nơi trong kinh thành cho cả nước, và hẹn đúng ngày đó mọi người đem hoa về kinh thành để mà dự thi. Hôm cái ngày dự thi đó, ban giám khảo còn được thiết lập trước chiều trước phải vào trà hoàng rất là đông người trong các nơi về tham dự. Hoa đẹp du số nước đem về để đây trước sân rộng, loại này loại kia loại đắt loại này loại kia, từ những loại hoa cao cấp cho nên nhớ những loại hoa bằng nội đầy đủ hương sắc trước đó. Nhưng mà các vị giám khảo cũng nhìn qua và cười thôi, chưa ai nói gì. Và lúc đó tất cả mọi người hay cả Đức Chúa và mọi người đang chờ đợi một cái kết quả để gọi là đâu là loại hoa mà được trồng gọi là đẹp nhất. Thì trong lúc đó có một cái thằng nhóc chừng 5-7 tuổi vậy đó, ôm cái chậu đất vô chạy vô trước quan ban giám khảo đi trước chùa, vừa khóc mà vừa nói. Nó dạ không biết mà sao khóc như thế nào, con chồng gì mấy tháng nay mà không có lên, cho nên bây giờ là con cảm thấy là đó, con thấy là buồn quá, tại sao mà ai cũng chồng qua lên nhưng mà sao có một con thì chồng không được. Này khi chị nhỏ giờ các vị này, khi chị nhỏ sao là cho những cuộc thi lại để con có cơ hội cuộc thi. Thì lúc đó từ Đức Chúa đến cả các quan trong triều mới vỗ tay quan cười. Và Đức Chúa mới chỉ ngay cái chậu đất đó, đó Đức Vua nói là đó là chậu hoa đẹp nhất, và hãy chọn người đó làm vua. Đó là thể hiện lòng chân thành, sự bù đắp của lòng chân thành. Tại vì các vị biết rằng các giống hoa này đã được luộc hết, làm sao mà lên được? Những người khác người ta trồng không lên, cho nên người ta khôn ngoan người ta mới nghĩ rằng nếu mình không lên bây giờ vô số loại hoa mua chúng ta cái khảo biết hoa nào, thành ra ai cũng kém mà bỏ cho mình những giống hoa để trồng để đem đi thi. Nhưng mà đó là cái cắt cớ nè, người ta tìm lòng chân thật chứ không phải đẹp hoa, mà người ta muốn tìm đẹp lòng, có phải vậy không? Đó là sự chơi đẹp. Để trả lời chúng ta rằng sự thật đó có hay không chúng ta không cần biết, nhưng nó cho chúng ta một bài học. Sự thật trên cuộc đời, lòng chân thật lúc nào cũng được sự bình đẳng. Cho nên qua cải lương nghệ thuật sân khấu hay là phim điện ảnh, chúng ta xem tất cả những cái bộ phim, chúng ta đều thấy rằng người chân thật gian nan một chút nhưng cuộc đời lúc nào cũng có được những cái kết quả rất là hạnh phúc, hạnh phúc. Đó là nguyên luật cuộc đời. Thành ra chúng ta muốn thành công trên cuộc đời, nhất là thành công trong thời đại này, thì đừng bao giờ chúng ta lừa dối. Chúng ta thấy các công ty này, các chương trình lớn trên thế giới, những cái việc mà chúng ta từng lừa đảo này, tất cả những cái này không bao giờ thành công được, phải không? Chúng ta từng làm lừa gạt như vậy, nhưng mà có cái vậy, cái người dối nó hại người chân thật, phải không? Chính bị những người lừa dối như thế này, không có người làm chân thật bị người ta nghi ngờ. Nhưng mà nghi ngờ là việc của người, hãy để người cứ đi, còn nếu mình làm thật lòng cứ làm, trong cuộc đời chủ thời gian dài mình sẽ trả lời tất cả. Đó là cái ngu dối lớn nhất của đời người là dối trá, cho nên chúng ta đừng để trở thành người ngu dối nhé. Rồi thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Xin chân thật. Dường như những cái bài này tôi đã được giải qua những cái bài giảng khác nhau rất là nhiều. Nhưng hôm nay trong cái câu này chúng tôi muốn lặp lại. Cái câu tự đại là gì? Cái nghĩa của tự đại là gì? Đại là lớn, tự là mình, tự mình thấy và tự mình cho mình lớn. Đó. Cái đó gọi là cái nghĩa tự đại. Để chỉ cái gì? Chỉ những người kiêu ngạo, ngã mạn, tự hào, dương dương tự đắc, cho mình giàu, mình đẹp, mình mạnh, mình gì đó, đủ thứ, cái cho tự mình là cái gì mà cái hơn người ta, cái đó gọi là tự đại. Vì sao mà ở đây người ta đúc kết là thất bại lớn nhất của đời người là tự đại? Xin thưa các vị, những người khoe khoang, những người tự đại tự hào, tất cả những cái này tại sao tôi lại dạy cho các bạn tự đại là lỗi lầm? Tất cả sự tự đại này đưa đến sự thất bại rất lớn và là một lỗi lầm vô cùng quan trọng cái đời của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, các vị nhìn lại hình ảnh của người xưa, đó là Quan Công, tức là Quan Cái Trường. Tại sao bị chết như vậy? Thật ra ông là một người tướng giỏi, tướng tài, đồng tình, nhưng mà trong đó ông có một chút tự đại mà ông phải chết thành chặt qua của như vậy. Theo cái đề điện sử ghi lại như thế này, ngày hôm đó gia các vị Khổng Minh đã thủ khỏe và kêu cái bảo là Quan Gia Trường khi đi đánh trận này là cái đường này, tức là đường A, thì mời phải về đường B, còn đi đánh đường B thì phải về đường A. Dứt khoát là không cắt ra được, nếu hôm nay mà cãi lời thì sẽ bỏ mạng. Quan Gia Trường đã trả lời với 30 tướng sĩ trước cái lời mà khuyên của gia các vị Khổng Minh. Ông nói rằng bậc đại trưởng phu là một tướng lĩnh như ta, đi đại lộ thì về đại lộ, đi tiểu lộ thì về tiểu lộ, chứ không có lý do nào đi đường này về đường kia cả. Mặc dù lời của Khổng Minh gia các vị khuyên can và Lưu Bị cũng có khuyên can, nhưng mà tính cương trực của Quan Gia Trường, tức là Quan Công, dứt khoát không chấp nhận. Vì vậy ngày hôm đó khi đánh trận ở đường gọi là từ ngữ gọi là quê quê dương đảo đó, thì sau khi đi rồi đó, trong trận đó rồi quay về thì bên Tào Tháo vẫn biết rằng Quan Gia Trường, tức là Quan Công, là người cương trực, dứt khoát đi đường nào là phải về đường đó, cho nên trước khi đã ra đi là đã mai phục sạch con đường này. Biết rõ là Quan Gia Trường không đi con đường nào cả, bởi vì thừa biết cái phản diện của Quan Công. Cho nên khi mai phục đánh mặt trời lên thắng trận quay trở về, nhưng mà quay trở về thì mai phục và sơn ngựa mà bị tử trận, bị giam bẫy tử trận, bị lão cắt đầu, và sau đó có cái chuyện gọi là bay cái công chung mà kêu trả đầu ta, trả đầu ta, và cái vị hiền sư Hổ Tịnh để mà giác ngộ, thì cái việc đó cũng chuyện khác. Nhưng tôi muốn nói cái câu chuyện là tự đại về bản thân mình, Quan Gia Trường mà có cái chết hay không thế này. Cho nên ở đây đó là một bài học cho chúng ta. Trong cuộc đời ai tự đại, kiêu ngạo và bất đối với con người nào thì con người đó sẽ chết bằng con người đó. Người nào tự đại về sắc đẹp, người đó sẽ bị sắc đẹp hại. Người nào tự đại về giàu có sẽ bị giàu có hại. Người nào tự đại về tài năng sẽ bị tài năng hại. Người nào tự đại về sức mạnh sẽ bị sức mạnh hại. Tự đại cái gì cho nó biết mình chết bằng con người đó. Chắc chắn là như vậy, không ai không được. Thành ra ở đây chúng tôi có một suy nghĩ trong cuộc đời. Tôi từng nói với nhiều người Phật tử, tôi nói như thế này: hạnh phúc và có đẹp xấu sang hèn của mỗi người chúng ta thì mình hãy tự biết, đừng quá biểu hiện cho người khác biết, chính là cái quyết phẩm lớn của mình. Trong cuộc đời không bao giờ ai chấp nhận mình hơn người ta cả. Vì vậy cho nên bây giờ tạm thời người ta chưa hơn được mình thì người ta có thể vuốt ve và nói theo chiều của mình, nhưng trong lòng người ta bất phục. Cho nên vì các vị, ví dụ các vị có 10 mà các vị tự đại, bị tưởng tượng, các vị phô diễn cho nó 15 thì người ta giao 7 ngang hàng ở 15 và các vị hãy chết. Tại vì các vị đã tự giới thiệu mình như vậy thì các vị phải có muốn giết các vị, nó phải gian từ mà nói trở lên. Vì vậy khi các vị có mười lần các vị tử, tử đại, các vị tử khoe, các vị tử vô lương là tôi có 15 lần, thì nó sẽ giai đẩy tới 17, 20 nó mới nghĩ nó lại được các vị. Nhưng mà không ngờ các vị có 10 nè, nó 37, 15 các vị cũng chết nữa. Nhưng mà vì mình biểu hiện quá nên nó giai đẩy cho nên nó làm sao mình sống được. Phương diện nào cũng vậy. Cho nên các vị ở trong đây, nếu các vị có 10, các vị chỉ biểu hiện 12 thôi, thì nói luôn là nếu biểu hiện 12 họ sẽ giai đẩy tới 5 để hại mình. Nhưng mà mình có tới 10 là năm đó mình vượt qua rất dễ. Thậm chí họ có thể ác tâm hơn, thủ đoạn hơn, họ giai đẩy tới 10, nhưng mà trước tình tương đương như vậy mình cũng có thể vượt qua dễ. Vì vậy cho nên tự đại là cái cách giết chết mình nhất, nguy hiểm nhất. Cho nên trong cuộc đời các vị có hạnh phúc, có an lành, có giàu có đẹp đẽ, các vị hãy che là tốt một chút. Che bằng cách nào? Không phải đi ra đường thấy cái mặt tôi lại, không phải đây cái này cái kia lại, không phải cái gì đó. Che lại tức là khiêm tốn lại. Người ta có nói cái cách gì đó là cứ để như người ta nói. Bản thân mình đừng phô diễn, đừng làm phải tổn thương đến tự ái của người khác. Bởi vì tất cả những sự hơn của mình đều là tổn thương và tự ái của một số người nào đó trong một tập thể mà mình có, thậm chí trong một cơ quan hay là trong một đối thủ của tương trường. Vì vậy chúng ta hãy bảo vệ thực lực bằng chính tâm hồn của chính mình, khiêm tốn, khép kín, tế nhị, để không ai hiểu được mình là gì, thì mình mới có thể vượt qua được những thử thách trong cuộc đời. Còn mà không, những sự khoe khoang tự đại là chính mình đã giật lưng cho người ta xem thẹo, hoặc là mở mũi cho người ta thấy, người ta thấy tất cả ruột gan của mình, thì mình chết trong tầm tay của người ta. Cho nên trong đời hãy sống tế nhị, khép kín và kiên trung để có sự an lành lâu dài trong cuộc đời này. Phải hiểu đời vô cùng gian khá và thâm độc, chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta thấy sống trong một cộng đồng yêu thương, chúng ta sống cho những người cùng tốt đẹp, chúng ta thấy rằng đời tốt lắm. Nhưng mà bên cạnh đó còn rất nhiều người tìm kẻ hở, tìm thủ đoạn và tìm cách phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Thậm chí mình được hạnh phúc người ta cũng không thích nữa, người mình hạnh phúc người ta cũng ghen tị nữa, người ta cũng tìm cách người ta chọn phá chỉ trích, và thậm chí người ta nhắn tin để phá hoại mình. Người ta thấy hai vợ chồng mình hạnh phúc quá, ta tìm cách ta xin số điện thoại, ta nhắn tin vô cái điện thoại của chồng mình một cách vô tình, nó để mình chồng mình ná lửa chơi. Nhờ kinh nghiệm này giúp cho con người chúng ta phải thắng bớt lại chính mình. Cho nên những người các vị thấy, người nào khoe khoang trong cuộc đời, người nào thấy lộ diện trong cuộc đời một cách quá lộ liễu, thì các vị hãy thấy rằng bảy đang gian người ở khắp nơi. Cho nên hãy tìm cho mình một cuộc sống bình an. Vì vậy hôm qua các vị đi chung với tôi, có hỏi tôi câu, thầy cho con hỏi thầy nghe, thầy người nhà nó hỏi nghe. Thầy hỏi thì cứ nói đi, nó hỏi thầy nổi tiếng sướng không? Tôi có nói một câu như thế này, nổi tiếng không bao giờ sướng, nổi tiếng là một tình hình. Nhưng mà tại sao người ta ham nổi tiếng, người ta thích quyền lực, danh vị và được người khác khen? Nhưng mà mình bất cần cái nổi tiếng hoặc là mình không quan trọng cái điều đó, thì mình sẽ đỡ khổ hơn. Còn mình mà hoàn toàn tìm cách thủ đoạn, hoặc tìm mỗi cách mong đợi, hoặc tìm cách tranh danh đoạt lợi để mình đương nổi tiếng, thì đài bỏ mình vô cùng. Cho nên cái gì hãy để tự nhiên, và con người đừng quan trọng chuyện đó. Bởi vì quá quan trọng chuyện đó thì nổi tiếng hôm nay sẽ bị đau khổ ngày mai. Cho nên không quan trọng đó, nổi tiếng cũng được, không nổi tiếng cũng được, nổi tiếng làm việc theo việc nổi tiếng, không nổi tiếng làm việc theo không nổi tiếng. Tất cả chúng ta tùy ý sống một cách bình thản thì không bị đã hành hạ và không bị khổ đau. Vì vậy ở trên tự đại là một cái cách để quảng bá chính mình, để muốn giới thiệu mình với người khác. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Vì tự nào cho chính mình quá, cho nên những kẻ cả ở đây chúng ta rất dễ bị thất bại trong cuộc đời. Cho nên người nào hãy tự suy nghĩ lại, muốn có cuộc sống bình an trên cuộc đời thì hãy che bớt những gì mình đang có, tài năng, tiền bạc, sắc đẹp, tình ái cho đến hạnh phúc, hãy che bớt. Ví dụ mình rất là hạnh phúc nhưng mình đi ra ngoài phe nó thì nó phá hoại trọn mình đó. Mình nói rằng đó, vậy cái tôi cũng được một bài mệt lắm. Dầu ông xã mình có tốt cách mấy mà xã mình tốt cách mấy, mình cũng phải nói là được một bài cha có thời đi. Mình nói vậy, người ta thấy thương mình, người ta dễ tha thứ mình. Còn mình nói ông xã tôi liên mời giúp trên cuộc đời, ông xã tôi thế này thế khác, bà xã tôi thế này thế khác, một ngày mà nó phá ông xã, phá bà xã là chết mình luôn. Đó là sự thật. Các vị nên nhớ như vậy, kinh nghiệm tâm lý trường đời của mình. Cho nên tôi có đọc một cái chuyện ngụ ngôn của La Phong Tan, tôi thấy vô cùng hay trong một câu này: con sư tử và con mồng. Thì trong câu chuyện này nói lên một cái câu chuyện rất hay, là các vị biết sư tử là một loài chúa tể sinh lâm, gầm một tiếng là tất cả các loài thần thú trong rừng đều phải khiếp vía. Cho nên một hôm sư tử đang nằm nghỉ và con mồng do nghe đến bên tai của sư tử và biểu hiện sự thách đố là thách đấu với sư tử. Sư tử mới gầm lên, sư tử mới nói rằng: mày là một mồi mông, chỉ cần liếc lưỡi của tao thôi là đã chết rồi, con mồng khi lớn vậy thôi. Còn con sư tử rất là to cho nên nó rất là kiêu ngạo và nó cảm thấy là con mồng là khá gì, và vì vậy cho nên con sư tử mới gầm lên đó là: mày dám kêu biết với tao là mày quá to gan rồi. Trong khu rừng này chưa có một loài thú nào có thể dám vào đó mà. Một loài thú nào nghe biết tao nằm, một loài thú nào nghe bước chân tao đi là đã chạy kinh khiếp rồi, đã dở mệt rồi. Còn mày là một loài mồng đáng gì mà mày như vậy? Nhưng mà con mồng vẫn tiếp tục khiêu khích và nói rằng: thì mày cứ đấu chiến đi. Và lúc đó con sư tử gầm lên một tiếng, mồng vẫn bay nho nghe như vậy và lúc đó nó đáo chích một cái, nó chích đầu, chích đuôi, chích tai, đủ thứ. Sư tử chỉ gầm thét thôi mà không làm được gì con mồng. Cuối cùng sư tử phải quá tức và lăn lộn một cách chua cay trên mặt đất, và lúc đó con mồng cảm thấy mình đã chiến thắng. Vì khi nó chiến thắng cho nên con mồng quên mình đi và không nghĩ, cho nên nó bay một cách chiến thắng và một cách tự hào là bản thân nó như vậy mà có thể chiến thắng được cả con sư tử là một chúa tể sinh lâm. Và nó vô tình nó bay lũi vào trong cái dạng dạng trong màn dạng đi, và cuộc đời của nó chiến thắng được con sư tử mà lại kết thúc trong màn dạng như lớn như thế này. Cái câu chuyện đó của La Phong Tan là chúng ta đến một cái ý gì? Ý ở trong đó vô cùng hay là tự đại là chỗ chết, tự đại kinh địch là nguy hiểm. Cho nên chính chỗ này mà ngày xưa trong quân trận người ta thường gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mà khinh địch là sẽ chết với địch là chỗ này. Cho nên vì vậy trong một câu này xuất phát từ những người đã từng chinh chiến dàn trải và từng kinh nghiệm trên cuộc đời, người ta mới có được cái câu này. Cho nên sự khiêm tốn hay là sự che bớt lại những cái phần mà gọi là hạnh phúc hay là tài năng hay là sắc đẹp để như vậy, để cuộc đời mình bình an, để bớt đi đối thủ, để bớt đi những người cạnh tranh, để bớt đi những người mà phá hoại mình, hãy như vậy để có một cuộc đời bình an. Đây là trong cái phần này. Còn nhiều cái giai đoạn về cái điều này lắm, nhưng mà trong một dịp khác chúng tôi sẽ trình bày các vị, vì hôm nay thời gian chưa đủ và là mới có ba câu một thấy rồi muốn hết rồi, chúng ta làm khác cái này tới đây đi, được chưa? Rồi tiếp tục. Điều thứ tư là bi ai lớn nhất của đời người là nghe vậy. Có ai nghe không rồi? Ai có là người ta ca cao vậy. Ủa sao thấy cái cô nghe cao vậy? Mấy ông có nghe không vậy? Trong cái câu này, bi ai lớn nhất của đời người là nghe vậy. Nghe vậy có hai. Nghe vậy đồng nghĩa với là nghe trong tình ái, và bên cạnh đó là ganh tị với những người hơn mình. Xin thưa các vị, đây là một điều các vị nên để ý. Bản thân chúng ta, tự thân tâm lý chúng ta trên cuộc đời này, không ai mà không nghe và không ai mà không ganh. đều có ghen và đều có căm cả. Nhưng mà mỗi người có một cái cách để xử lý cái tình huống và cái tâm trạng ghen và ganh tị này khác nhau. Có những người thông minh hơn mà độc ác thì thủ đoạn là một cái cách mà chia rẽ tên. Những người vô thiện thì lại làm những việc vô hơn. Những người hiền thiện thì biểu hiện tế nhị hơn, hoặc là tính khỏi ghen quá, biết nói gì lét ghét vài ba câu khó nghe hay là cái gì đó. Thậm chí có những người biểu hiện ghen của mình mà cách vô sát xé đồ xé hết à. Tất cả những cái đó đều là cái ghen tị. Nhưng mà trong đời này, cái câu đầu tiên là bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Sự ghen tị, sự ghen tị, tất cả điều này đem đến một bi ai cho bản thân những người có cá tính này. Càng có cá tính này càng cao, đau khổ càng lớn. Chắc chắn một điều như vậy các vị. Thứ nhất là các vị ganh tị, các vị ganh tị người người có xuống trước không? Hả? Người có kén ăn bữa nào không? Người ta có mất ngủ không? Nhưng mà ai kén ăn mất ngủ? Mệnh. Đôi khi mình ghen tị mình hiểu á, mình ganh tị mình hiểu, ta có hiểu. Ta đi làm việc ta làm bình thường, ta đi thi ta đi bình thường, ta làm gì ta cũng bình thường. Mà trong lòng mình á, ghen tị ganh tị người đó, cho nên mình ấm ức trong lòng, mình nuôi trong lòng. Mình đi học, mình ganh tị với bạn bè, mình trong trong một điểm hoặc nó dưới điểm tình mình là người cười chơi. Tất cả những cái cá tính này từ nhỏ chúng ta đã có rồi, chúng phải đến lớn. Nó là một cái điều mà trong lời Đức Phật dạy, đó là những phiền não của chính mình. Trong cái tiểu tùy phiền não trong duy nhất học đi ra là phẩm hạnh cố não thật xa, cố thì phải kêu. Trong đó thật xa, thật là đố kỵ của người ta. Cái chữ thật đó là đố kỵ, ghen ghét, người gọi là như vậy. Cho nên ở đây, tất cả những sự ganh tị với người khác, chúng ta không được gì chúng ta làm khổ mình. Về mặt pháp là gì, chúng ta lại mất phước. Ví dụ chúng ta nghèo hơn người ta, chúng ta ganh tị với người ta, chúng ta đố kỵ với người ta có nghèo lại không? Có, người ta vẫn bình thường. Nhưng mà chính cái chỗ là mình nghèo hơn, mà mình không tập cái tâm tùy hỷ, quan hỷ, mà lòng mình phải đố kỵ ghen ghét, thì mình lại càng làm nghèo hơn. Cái phước này nó bị tổn nhạc. Mà cái người bị mình ganh tị á, họ đâu có biết, họ bình thường. Nhưng mà mình luôn biết trong lòng mình tự hiểu. Thành ra ở đây chúng ta ganh tị với người, chúng ta khổ thì chẳng được gì. Bây giờ chúng ta thấy người đẹp hơn, chúng ta ganh tị, chúng ta được gì không? Nhưng mà vô tình mình lại làm mình xấu hơn. Cái đó sự thật. Ví dụ bây giờ mình vô tư, mình hồn nhiên, mình lại là mình đẹp hơn một chút. Mình ghen tị với người ta, tự mình xấu đi và xấu tâm một chút. Nếu mình tới trước một cái cuộc lễ, một cuộc gì đó thiên vũ vui chơi sinh nhật gì đó, mà mình thấy là cái người có một đó có mặt mà lòng ganh tị của mình nổi dậy, thì mình mất tự nhiên không? Nhìn mặt kia cười liền mơ đó. Thành ra ở đây chúng ta tự làm giảm thấy mình mà mình không có hay. Người kia bị ganh tị mình không biết, còn mình tự làm khổ lấy mình như vậy. Ở đây đó là cái gọi là bi ai, vừa làm khổ mình vừa làm mình bất cứ. Thay vì người khác đẹp hơn, người khác giàu hơn, người khác tài hơn, mình hãy biết rằng mình học và học hiểu tất cả đều do phước báo nhân quả. Mình không bằng người ta là mình kém phước hơn. Vì vậy hãy tích cực tu hành, tích cực phấn đấu, tích cực làm phước, và tùy nghĩ rằng nhờ chị có phước, nhờ anh có phước, nhờ em có phước mà được giàu, được đẹp, được hạnh phúc, được cái gì đó. Mình tùy nghĩ bằng cái cách đó để tự khích lệ mình, thì càng ngày mình sẽ thay đổi số phận mình tốt hơn. Còn bằng ôm lòng ganh tị đố kỵ, mình càng làm giảm mình lên, thậm chí từ nhan sắc, sức khỏe, tâm hồn cho đến tất cả những cái cuộc sống đi tư đều bị tổn hại, giảm hơn người ta tất cả. Chúng ta nhớ là thứ hai là ghen tị. Ghen là một cái điều mà gọi là làm khổ chưa từng có. Ghen mà xuống chỗ thì cũng còn có lý chút, còn có những cái là ghen quá đường, ghen quá đáng thì tự làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Các vị thấy có những người ghen mà tự quản lý điện thoại nè, quản lý cái này cái kia nè, gửi từng chiếc áo, gửi từng dầu nè, gửi từng này kia nè, sao mà tôi giữ vậy? Tôi đã từng nói với các vị, trên cuộc đời muốn giữ được tình yêu, đừng giữ bằng thể xác, mà hãy giữ bằng trái tim của người đó. Nếu các vị có trái tim của người đó, người đó đi năm non bảy cuối tám đời đi chăng nữa, không bao giờ quên mình và không bao giờ làm điều có lỗi với mình. Còn các vị có cho thám tử tư, các vị có mướn ai xã hội đen canh giữ bảo vệ, các vị quản lý từng chiếc điện thoại, xin thưa các vị, nếu là người đó không có các vị quản lý tới tám gốc gà cũng vậy thôi, không có nghĩa gì. Thành ra là trong cuộc đời tôi chỉ nghe là con mình trở thành thật xấu đi, có những cái nghe quá đáng mà không muốn chỗ nó trở nên hại đời mình đi, hại tâm hồn mình đi. Vì vậy cho nên ở trong đây chúng ta đừng trở nên một sự khôi hài đi hài của mình. Mặc dù người ta từng nói rằng có yêu mới có ghen, tôi thừa nhận như vậy. Mình yêu mình mới ghen, chứ mình đâu ghen cái thằng ngoài đầu đường hay là ở đầu đường xó chợ nào đâu. Thì mình có tình cảm mình có ghen đúng, nhưng mà ghen ở chỗ là phải đúng chỗ đúng nơi và đúng tình huống. Có những cái những sự ghen luôn quá hèn hà, do bây giờ nó là do thấy rằng điều đó như ai rồi tạ ý xí người nào là gặp mặt người ta như vậy. Vừa rồi Việt Nam có một cái chuyện rất là hèn, cô này chỉ là cảm thấy ghen với chồng mình là có tình cảm với cô kia vậy vậy, muốn bốn người thanh niên sầu đen ở và đang muốn kiếm như thế này với cái việc làm dám vô nhờ bốn người thanh niên có đèn mà rồi cô này gặp mặt còn hứa thì anh phải ớt thì cô lên mặt chắc vị thấy vừa là lịch sử ở Việt Nam. Cho nên các vị thấy rằng có những cái mà hơi nhẹ một chút, là quan trọng nhất là tại sao mình không đủ cái bản lĩnh để mình giữ chồng mình biết. Và nói điều đó có nghĩa là có thể là xúi dụng anh là cho em là vô tội, nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng ghen như thế nào để đúng phải lễ, ghen như thế nào còn tình người, và ghen như thế nào có lòng tự trọng. Có những người do quá ghen buồn quan nó có tự trọng, không có liêm sĩ, không còn gì hết trơn, không còn danh dự, không còn gì nữa. Làm những điều đó thì đúng là cái câu như tổ Phật dạy là bi ai, cái này cũng quá bi ai. Cho nên chính tại chỗ này các vị nên để ý rằng một cái câu này thì chúng ta một lời cảnh báo vô cùng quan trọng. Sống trong đời sống tình nghĩa hôn nhân thì dĩ nhiên có yêu thương nhau, có ghen nhau để giữ được tình yêu là cái điều đó tốt thôi, nhưng mà phải biết kiềm chế tâm lý của mình, biết phán đoán và suy nghĩ những điều gì cần phải làm. Cho nên trong một số bài giảng chúng tôi nói với các vị là hãy đặt cho mình những câu trả lời thích đáng nhất trong cuộc đời thì các vị sẽ đỡ khổ nhiều hơn. Điều gì cũng có thể xảy ra với bản thân chúng ta cả, cho nên các vị hãy trả lời mình như thế này: mai này công ăn việc làm tôi suy sụp tôi phải làm gì, mai này tôi bệnh tật tôi phải làm gì, hay là mai này chồng tôi ngoại tình với vợ tôi ngoại tình tôi phải làm gì, vân vân những điều vô số. Cứ đưa ra những điều nghịch lý trong cuộc đời và các vị hãy cứ tự trả lời những câu hỏi ấy đi. Các vị trả lời một câu hỏi thích đáng tôi sẽ làm gì, thì khi gặp hoàn cảnh đó các vị sẽ xử lý một cách khôn ngoan hơn và giúp cho một vấn đề trở tồn tệ hơn. Đây là vấn đề này, tôi là cảm các vị thích ý cho câu này như vậy. Đây là rồi. Điều thứ năm, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Các vị thấy hồi nãy đó, cái câu đầu là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, rồi bây giờ đánh mất mình là cái gì? Xin thưa các vị, đầu tiên cái câu kẻ thù lớn nhất của đời người chính mình là nó phải như thế này, bản thân này. Còn cái sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Đánh mất mình ở đây là đánh mất bản tâm, đánh mất tự chủ. Cái nên nó nói như vậy, cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn với những ý này. Vì vậy ở đây sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Các vị nhớ kỹ là các vị hỏi những người vi phạm pháp luật, hỏi những người đã từng làm đau khổ những người thân, hỏi tại sao như vậy, tất cả đều do đánh mất mình mà ra điều này cả. Các vị nhớ đi, tôi có giảng bài giảng là làm chủ bản thân. Các vị nghe là bài giảng này sẽ rất thấm thía trong ý nghĩa của câu này. Xin thưa các vị, con người mình hay có khuynh hướng đánh mất mình lắm. Mình bị lệ thuộc vào cái tiếng hay giọng tốt của chút mà nhận gì, chuyện này nó đâu đến nổi. Các vị nhớ nghĩ rằng sai một ly thì sao ạ? Đi ngàn dặm. Và điều đó là sự thật. Không ai tự nhiên trở nên có lỗi với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con cái. Không có bao giờ tự nhiên. Mà nó xuất phát từ ban đầu là chút vậy thì nó không có sao. Anh không biết đâu, hay là em vợ mình không biết đâu, hay là cha mình không biết, mẹ mình không biết đâu, hay là vậy cũng chưa có lỗi gì đâu. Tất cả mọi con người chúng ta tự tha thứ mình bằng những cái như vậy. Và vì cái nhỏ đó cho nên nó đổ vỡ tới. Cho nên đừng có đùa với những cái chuyện đơn giản như vậy. Cho nên có một câu rất là vui, người ta nói rằng anh cứ lỡ chuyện đùa vui tí xíu, có ai ngờ đùa mãi đến điêu linh. Đây là cái câu như vậy. Tính giỡn chơi thôi, tính đùa chơi thôi, tính làm chuyện nó vui thôi. Nhưng mà không ngờ một cái vui, một cái đùa, một cái đơn giản đó nó lôi mất mình luôn. Và nó mất hết tất cả tương lai sự nghiệp của mình bằng những cái mà chỉ là chơi thôi. Các vị hỏi những người hút hay đi, tại sao trở thành một kẻ nghiện ngập và trở nên một cái người mà gây tệ nạn xã hội và cái nhiều một trật tự tội lỗi vậy? Từ bắt đầu là cái gì? Hút dần cho biết, nghĩ vậy thôi. Nghe người ta nói là đi đâu hay là một trắng hay là cái đỏ thần tiên gì đó, nghe ta đồn bây giờ thử là nó biết cho coi như thế nào. Chỉ một lần con biết thôi là suốt cuộc đời hết sự nghiệp. Một cái anh này nhắc đó, 28 tuổi là chủ một doanh nghiệp, nghe người cậu ruột của mình giới thiệu về heroin, anh ta đã tự chủ và tự quan và anh ta nghĩ không thể nào làm như vậy cả. Cho nên bây giờ nghe người cậu nói phá lên, thử chơi cho biết nó là cái gì. Chỉ cần một lần thử chơi cho biết mà trong vòng 2 năm 2 tỷ bạc và 2 căn nhà hoàn toàn đi vào trong cái sự cầm bả và bản thân không còn là gì cả nữa, mà nó là tư cách của một người giả thấp. Như vậy các vị thấy là đừng có những chơi gì cách như vậy, dễ đánh mất mình bằng các vị. Và chúng ta còn lỡ đánh mất mình bằng những cái mà vô tình rồi cái đủ chuyện chúng ta la quả lên, ôi trời ơi tại sao lại làm như vậy. Tất cả những sai lầm lớn nó đi từ cái nhỏ vậy, đánh mất mình lớn nó từ cái đánh mình nhỏ nhỏ như vậy. Cho nên khi tổ hay khi chúng ta là đừng nên dễ thông cảm và tha thứ cho mình như vậy. Giữ trách nhiệm là cái cách tập làm chủ lấy chính mình là các vị. Trong Phật pháp từ khi các vị nên niệm Phật, trong lời Phật dạy từ khi các vị nên giữ trách nhiệm, tất cả những cái này để giúp cho các vị tập làm chủ bản thân, tập bớt xa rời với chính mình, tập bớt xa rời với những điều này điều khác mà để mình biết đó công việc được tốt và sáng suốt hơn. Đây là lý do. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một cái câu mà chúng ta phải suy ẩn: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như nhẫn náo ăn sâu. Người không kiềm chế và làm chủ được tâm mình thì không thể thoát được dòng ma khói buồn. Đức Phật nói rất hay, chúng ta tự thầm là ta bất mình bằng những ý niệm trước. Trong ý niệm chúng ta có sinh tâm, có lợi ý, có thế này thế khác, rồi chúng ta tự vào giữa mình bằng những suy nghĩ đó. Mình nghĩ như vậy không sao đâu, nghĩ như vậy không có gì đâu, và mình tự vào giữa được một ngày lớn một chút, một chút, một chút lớn biết trở nên một con người mất mình hồi nào không có hay. Vì vậy tôi nhớ một cái bài kinh quan trọng mà Đức Phật đã từng giảng trong Trung Bộ, đó là bài kinh Đức Phật đã kể về mấy con đường đi này. Tôi đã từng giảng dạy trong đâu đó một vài bài tôi nói các thầy, đó là Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo hãy nhìn hình ảnh những con đường đi bị bắt bởi những tay tà sang thì hãy kinh nghiệm đó mà tu hành. Câu chuyện Đức Phật được kể cho các thầy tỳ kheo mở là như thế này: một hôm đó có cái con đường đi là đủ đà, nó mới nhìn thấy là bầy đà của nó đã bị những tên tà sang này hút bằng cái cách là cô rượu và bắt giết gần hết bầy đàn. Để bảo toàn được sĩ số của bầy đàn thì con chúa đàn dẫn các ngựa này ẩn sâu trong rừng để tránh đi cái sự mà bắt và cho uống rượu phục rượu của những tay thợ săn. Thì lúc đó những tay thợ săn này là những người rất là lão luyện và có kinh nghiệm trên vấn đề tập ngựa, cho nên biết rằng nhược điểm của ngựa là ham mê rượu. Vì vậy những tên thợ săn này chọn những con rượu mà thiệt là thơm, bắt đầu có canh trên đó để mà điều cảm thấy rằng đó là những cái đã tác bẫy mình từ rất lâu. Cho nên nhưng mà những cái con trong vườn sau này nó bị cái mùi rượu cứ phát cho ngủ hoài thì chịu không thôi. Nhưng mà vì chính cái mùi rượu này ở dưới nó cho nên ở trong vườn sau mới là chiếc che nó chửi những cái mùi rượu này, chửi mà cái ra rồi tới về rừng ra tới cũng chiếc che chửi nữa, chửi ngồi ra tới mà về rừng luôn, nhìn thấy cái mùi rượu xa xa đó cũng chiếc che chửi nữa. Chính mày biết tao mà cái ý là như vậy, chửi ngồi ra ta để lên ngủ rượu luôn. Tới ba tên ngủ rượu cũng chiếc che chửi nữa, nhìn giáo giác của ai chứ, vừa chửi vừa thấy cũng đâu có sao. Cho nên trong đoàn đó là một ngón tay mình chấm cho mình muốn thử thôi, một ngón thôi nghe, ai làm như mình nó tự nhủ là như vậy, và lấy một ngón tay mình chấm cho mình muốn thử. Lúc xong rồi đâu ai làm gì nhau đâu, nó đâu có ai nào bắt đâu, nó không có xỉn đâu, làm gì được. Bây giờ nó bị chảy nó suy nghĩ tự ngủ vậy, nhưng mà người dụ cứ bóp lên tiếp tục, không dành hai ngón thôi, cứ phát bằng hai ngón thôi là không được á, chấm vô hai ngón. Nghĩ vậy thôi, ba ngón là không có được nè, ba ngón là dừng, ba ngón, bốn ngón, mi bàn tay, rồi tôi như ngủ trước luôn. Cuối cùng sao? Xỉn, xỉn là bị nợ tăng, được chi bắt, chờ chết rồi mà. Nhưng mà các vị thấy cái bài học Đức Phật dạy rất là hay. Chúng ta là những nạn nhân như con người như vậy, hay tự tha thứ mình bằng những cái đó, biết nó là tai hại, biết nó là nguy hiểm, biết nó là cái này cái khác, nhưng cũng tự tha thứ trong lòng để đánh mất mình, rồi cuối cùng giết chết cuộc đời của chúng ta. Các vị hãy tự suy gẫm và nhìn nhận lại đi, con người mình là quan tòa này, quan tòa của chúng ta quan tòa đặc biệt lắm, kết hội người mà tha thứ cho mình. Phần lớn chúng ta là như vậy, cho nên hãy tập rằng kết hội mình phải nhiều một chút để tự tỏa lương tâm, kiềm chế và không ngừng lại một chút để cuộc đời mình bớt những cái vấn đề sai phạm đáng tiếc về gia đình, về bản thân và nhiều con người khác. Cho nên ở đây cái sai lầm lớn nhất của đời thường là đánh mất mình là một câu vô cùng hay và kinh nghiệm. Chỉ có những bậc chân tu, những bậc đắc đạo, những người đã làm chủ được bản tâm mới nói được những câu như thế này. Vì vậy hồi xưa có một vị thiền sư tu hành đơn giản là như vậy, thông thường ông chỉ gọi ông câu là ông chủ, rồi ông tự dạ, và ông tự nhắn mình là đừng để đánh mất mình nghe không, cái ông dạ là nói buồn mình không hiểu, mình tưởng tượng giống ông ta cùng, nhưng đó là một cách khác để cân nhắc và để làm chủ linh, để làm cái tâm mình đừng xa rời, đừng phóng túng, đừng vọng niệm, để tập lúc nào cũng chấp niệm. Đó là cái cách mà người ta bảo vệ tâm một cách tốt đẹp. Vì vậy cho nên còn những cái điều này giúp cho chúng ta có một suy nghĩ rất là căn bản, và giúp cho chúng ta có một cái cách để nhận ra mình, để tập làm chủ lấy chính mình, để hạn chế bớt sự sai lầm nhạt đi. Đó là ý cầu thứ năm. Câu thứ sáu, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Cái này quá nhiều đề tài nói về chuyện này rồi, thì bây giờ tất cả chúng ta đều có khái niệm rồi, thì bây giờ đại khái ở đây là câu mà mình rút ra cái ý từ trong kinh Phật, đó là câu này, kinh Phật bài đó thôi. Ở trong đó Phật dạy là tội ác cùng cực trên đời người không gì bằng bất hiếu, và phước báo lớn nhất trong đời người không gì bằng hiếu thảo. Đây là câu nói. Nhưng mà nếu chúng ta sinh ra ở lên tại những đất nước Tây Nguyên như thế này, các vị không có một khái niệm và kiến thức về cái giá trị của hiến thảo như thế này, rất đáng tiếc cho chúng ta. Nếu là chúng ta chưa bao giờ nhận ra được những điều hiến thảo và để thấy được giá trị đạo đức của hiến thảo, thật sự chúng ta thiếu đi trong cuộc đời này một cái điều mà một tặng phẩm vô cùng lớn, giá trị đạo đức tinh thần vô cùng lớn. Mặc dù phương Tây không có những truyền thống đạo đức hiến thảo như là phương Đông, nhưng mà các vị hãy nhìn những người lãnh đạo, những người nổi tiếng trên thế giới, những nhà bác học và những người tinh thần lỗi lạc, có ai có thiếu bao giờ? Nhớ là như vậy. Mặc dù điều này không được giáo dục một cách kỹ càng và bài bản như ở phương Đông, nhưng tự thật rằng những người có trái tim hiểu biết, ai cũng đều thấy điều này như một bổn phận thiêng liêng thứ nhất của chính mình, có một gia tài, kiêu đạo, một nguồn lương lý đạo đức tốt, đánh mất đạo đức ngàn đời của một con người. Các vị đừng cho như vậy là xét trọng. Tôi không thấy một người thành danh nào, không thấy một người nổi tiếng nào, một người có ý nghĩa cuộc đời nào bị cái tội bất tín cả. Tất cả chúng ta đều phải thấy quan trọng thế này. Ngày sinh nhật của chúng ta cảm thấy rằng mời tất cả các bạn đến vui mừng với chúng ta cho một tiệc sinh nhật ăn đủ thứ trên cuộc đời. Nhưng các vị có biết rằng chúng ta không mua được một bó ong, mua được một quà để tặng cha tặng mẹ, vì ngày này mẹ phải đau khổ, cha phải đau khổ, mẹ phải hy sinh để có bàn tay trên cuộc đời không? Chúng ta cầm đi từng ly rượu này, chúng ta cũng với bạn bè chúng ta uống đủ thứ hết, mà chúng ta có nghĩ rằng sau lưng chúng ta người mẹ chúng ta đã từng nghĩ thế nào để có một ngày này trên đời chúng ta không? Không bao giờ. Nhưng tại sao chúng ta lại như vậy? Vui trên đau khổ của người mẹ mình, giàu vui trên đau khổ của sự hy sinh nhau. Chúng ta là con mà tại sao chúng ta lại bị nhầm lỗi này? Cho nên ở đây khi chúng ta chưa được trưởng thành, chưa được một sự giáo dục và dạy dỗ một cách cặn kẽ về lời luân lý đạo đức, thì chúng ta phải biết lắng nghe những gì người trước nói. Chúng ta sống trong một đất nước như vậy, ta không hình dung được cái ý nghĩa đạo đức đó nó quan trọng với cuộc đời chúng ta như thế nào. Giới trẻ chúng ta phần lớn là như vậy, có được một sự bảo hộ của luật pháp về tuổi vị thành niên, tuổi lớn lên và công an việc làm tạm ổn định đó, đôi khi chúng ta rất là bất cần về những cái sự chăm sóc và thương yêu của cha mẹ. Có những người mẹ, người cha rất là yêu thương con mình, nhưng vì nó đã sống theo một cái lề lối này, nó đủ tuổi, nó đủ lông đủ cánh và nó tự tự tắt mình ra khỏi gia đình, mặc dù cha mẹ thương yêu có cả gia nó cũng bất cần, vì nó nghĩ nó có thể tự sống được. Nhưng mà nó đâu biết rằng trái tim và lòng của cha mẹ tan nát khi các con một đời khỏi tầm tay yêu thương. Các vị không có hiểu được điều này, nhưng mà trên luật pháp quy luật xã hội sống như vậy, người cha người mẹ ngậm đắng nuốt cay cho nó làm sao? Một số người sống đến mức như vậy vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, cha mẹ tới tuổi mà vô nhà dưỡng lão thì cứ đẩy vô cho nó và cho những người khác lo. Việc đó quy luật về luật pháp sự thật là như vậy. Nhưng các vị có hiểu được rằng một ngày nào đó nếu các vị là cha mẹ mà muốn đánh giá để gần gũi các con mà bây giờ phải ở một cách cô quạnh trong những nơi như vậy, các vị có nghĩ rằng những ngày đó mình nghĩ gì không? Tôi hỏi các vị chưa bao giờ ở trong đó thôi, còn những người ở là đã ở rồi. Các vị có hiểu được rằng những người trong đó nghĩ gì không? Không phải người ta cần cái câu làm tay chăm sóc của các vị, không phải những người đó cần rằng phải cái ăn của các vị là đâu, mà tình nghĩa này, ruột thịt này, con cái này, những ngày cuối đời cần phải gần gũi những hơi ấm, những đứa con mà mình đã từng nuôi dưỡng và chăm sóc. Cái tình ở lớn hơn các vị, tôi nghĩ mình quá quan trọng cho cuộc sống của mình, mình đẩy những người thân của mình cắt đứt những tình cảm này bằng cách nuối tiếc và đau khổ mà không thốt lên lời. Cho nên các vị thấy là nhờ đạo đức của phương Đông giúp cho chúng ta một suy nghĩ rất chính xác về điều này. Trong chúng ta có một đạo đức là người rất là tốt. Phương Tây không nói, nhưng phương Tây được tôn trọng những người lãnh đạo để sống gương mẫu về đạo đức. Còn chúng ta là những người học đòi chốt cho 15, 17 tuổi lại tắt rời vào những cái vô đạo đức, xem thường những cái điều giá trị mà cho là cổ xưa. Đầu óc chúng ta quá khéo hỏng, một ngày nào đó chúng ta sẽ hối hận khi chúng ta suy nghĩ những cái điều non trẻ như thế này. Các vị hãy lấy được những điều đó đi. Các vị hãy nhìn lại những gương của những người đi trước, nhìn lại xã hội những người đã vun đẩy cha mẹ tự chủ quan về bản thân mình đi đến đâu là gì đó. Như vậy gia tài của chúng ta, gia tài đạo đức, gia tài quý báu của chúng ta đang đổ xong đổ biển bằng những cái quan niệm trẻ con của chúng ta như vậy. Có những người quan niệm rất là tiêu cực. Thành ra nếu ý nghĩa cái ngày sinh nhật của chúng ta, nếu muốn đánh giá cái ngày sinh nhật, các vị nên dành một bó hoa, dành một món quà và chúng ta phải viết một câu: ngày này mẹ đã băng da xẻ thịt và sinh ra con. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nói như vậy. Chứ đâu có thể chúng ta đơn giản một cái cách mà chúng ta chỉ vui với bạn bè mà lãnh lương cho những đất sinh thành như vậy. Cho nên đây là các vị cần phải ý là có những cái rất đơn giản mà rất là tội lỗi mà chúng ta không hiểu. Mà ai đã làm được điều đó thì sẽ làm được những điều vĩ đại và tốt hơn, làm những điều cao siêu hơn và trở thành một con người mẫu mực và đứng đắn hơn. Điều này chúng ta nên để có những cái nó đơn giản như vậy. Cho nên là đây là lời Phật dạy, lời tổ dạy. rằng chúng mình chưa bao giờ được làm gì cho đấng sanh thành, chưa bao giờ được gì được cho cha mẹ, suốt cuộc đời chỉ là một người vô tích sự và khảo và làm đau khổ những người sinh ra mình mà thôi. Như vậy sự có mặt của chúng ta vô cùng quá, vô đạo đức quá. Và chính cái lý phương pháp này, cái tội này, cái sự gây ra này, nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu và về đâu. Nếu cuộc đời này tiếp tục chúng ta còn có mặt và tồn tại trên cuộc đời này, chúng ta sẽ bị những đứa con tiếp tục nó sẽ bất biến về những gì chúng ta đã từng làm. Một nhân quả, một quy luật mà không khác hơn được trên cuộc đời. Điều này đã nói quá nhiều ở những cái cuộc bàn khác nhau về tình cha, tình mẹ, vu lan, tất cả những điều này đã được lặp đi quá nhiều rồi. Tôi chỉ nói một cách cô đồng như vậy. Xin gửi đến các vị một ý nhỏ cho nó về chúng ta hiểu thao để thôi. Bây giờ. Thứ bảy, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Tự ti là gì? Tự ti là tự mở tâm ti. Phải không? Xin thưa các vị, cái sự tự ti này nó có giống như là cái bài giảng tôi giảng với các vị đó là không đúng? Hả? Đó là không đúng? Có một bài giảng, cái gì? Hay, rất là chính xác. Cái điều này tôi đã được giảng với các vị qua một bài giảng là hóa giải mặc cảm. Hóa giải mặc cảm. Cho nên ở đây, tự ti nó có nghĩa là gì? Tự thấy mình thấp thỏi, yếu hèn, tự cho mình như vậy. Và tự ti nó mang một nghĩa là người này không tự tin vào những gì chính mình đó. Người ta gọi là tự ti. Cho nên nói câu là đáng thương lớn nhất của người đời người là tự ti. Thật sự tự ti nó khác với khiêm tốn. Khiêm tốn ở đây là mình tự chủ động, mình hạn chế lại những cái điều phô trương của mình. Còn tự ti có nghĩa là không đủ tự tin vào chính mình, cho nên cứ rút đầu một cổ lại. Hai cái hợp khác nhau như vậy. Thành ra ở đây có rất nhiều người trên cuộc đời rơi vào tình trạng tự ti mà đánh bắt hết cuộc đời của mình. Do mặc cảm, do không tự tin, do cho mình xấu, do cho mình nghèo, do cho mình này kia. Rồi mình cứ cảm thấy rằng không đủ cái can đảm để đối mặt với đời. Cho nên tôi có giải cho các bài hóa giải mặc cảm. Tôi nói ca sĩ Trường Vũ có hát cái bài em ơi nghèo là có tội sao em? Tất cả những cái điều đó chúng ta không có nghèo có tội, chúng ta mặc cảm. Sống có tội không? Nghèo có tội không? Kém tài năng có tội không? Đâu có tội. Bản thân cuộc đời sự nghiệp sinh ra như vậy mà sao tôi biết được? Không lẽ tôi sinh ra tôi muốn chết mối? Không lẽ tôi sinh ra tôi muốn tôi đuối? Tôi đâu có muốn. Nhưng mà cái quy luật nghiệp cảm cuộc đời đâu biết được. Thành ra ở đây tất cả chúng ta hãy khám phá ra và chọn cho mình một lối sống. Phần lớn ở trong quân chúng ta có câu là người phụ nữ cần có tứ đức. Đó là gì? Một là công, hai là ngôn, ba là dung, bốn là hạnh. Trong bốn đức của một người phụ nữ thì bây giờ chúng ta lỡ trong cuộc đời sinh ra không được đẹp, tự nhiên không được đẹp, vùi ở trong phòng riêng, không dám gặp người, không dám đối diện với người, không dám đi làm, không dám gì tất cả. Tại sao đáng thương như vậy? Mình tội gì? Mình sai gì? Tất cả các vị hãy tin rằng cuộc đời nghiệp cảm tôi sinh ra trên cuộc đời như vậy. Nếu tôi không vi phạm đạo đức, không vi phạm luật pháp, tôi vẫn nghiêm ngang với cuộc đời này. Tôi không có tội gì với ai về chuyện đó. Luật pháp có thể là người nào sinh ra xấu em đi bỏ ra. Luật pháp là nói đó. Xin thưa các vị, không có điều đó trên đời. Hoàn toàn là có người đẹp sống là chuyện bình thường. Cho nên ở đây khi chúng ta không được dung thì chúng ta còn hạnh, chúng ta còn ngôn, chúng ta còn công. Công là một nghề khéo. Thậm chí có những người đẹp mà vô dụng, mà người ta gọi là có hoa, có sắc mà không có hương, gọi là đẹp vô dụng á. Có những cái đẹp thiệt, ra ảnh gì với đời thiệt, nhưng mà bất tài. Nói cả câu gì nghe khó nghe à, lại không có đạo đức, kiêu ngạo vô lối. Như vậy đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi chúng ta biết biết một điều thì hãy tự nhìn ra chính mình để phát triển rằng coi mình là trong khả năng của mình có thể mình phát huy được cái gì. Nếu mình cảm thấy là thành công của các vị, người ta sẽ quên hết tất cả các khuyết điểm của các vị đi. Nhớ lại rồi. Cho nên tự ti ở đây là một điều đáng thương. Các vị tự ti, các vị giam hãm đời mình, các vị không phát triển được cái gì, và rồi các vị sinh ra một cách vô dụng, và các vị sống trong những chủ nhà tuổi thân tuổi mệnh. Đôi khi các vị vẫn biết các vị sinh ra tự tử, quá mừng tuổi thì nghĩ rằng thôi bây giờ mình vô dụng rồi, không ai để ý đến mình rồi, này kia kia nọ chắc là mình cũng bỏ rồi, cái nghĩ biết vẫn biết cái gì tự tử. Tại sao mà nó cũng tiếc như vậy? Cho nên ở trong cuộc đời hãy tìm ra mình biết cái gì đó, đừng tự ti mà hãy phát triển những gì còn lại của chính mình. Có những người tu là khuyết thị, khuyết điểm rồi, cái gì chứa rồi, thiếu sót rồi, nhưng mà trả lại họ có những con đàn tuyệt vời, có những giọng nói sáo tuyệt vời. Như vậy hãy khám phá ra những cái gì để mình còn hữu dụng trên cuộc đời và xã hội. Đừng vì tự ti mà đánh mất những cái nào, những cái thiên tài còn tồn động trong tâm hồn của mình. Không ai sinh ra tự thân trở thành một thiên tài hay là một sắc đẹp mỹ điều cả. Ở trong sự thiên tài này người ta nói rằng 100% này trong thiên tài là 94% cố gắng, chỉ có 6% là thiên tính là thôi. Như vậy tự thân của con người chúng ta đều có khả năng để phát huy được bản mình. Mình không được dung thì mình có môn, có hạnh, có công. Rồi bây giờ nếu mình không có công thì mình có môn, có thể cái tức là những cái gì mình phải cố gắng, mình hoàn thiện và phát triển được cái gì, cái lợi thế của chúng ta thân mình đó. Cho nên các vị thấy là có một cô gái vừa nghỉ và một hai tay mà cuối cùng có một gia đình rất hạnh phúc. Những ngày tháng đầu tiên cô mặc cảm về thì hai tay mình bị tổn thương, cô cũng tự giận chết đi. Nhưng cuối cùng rồi cô hãy phấn đấu lên với chính mình và dùng tổ chức của mình thay cho bàn tay và trở nên một con người thành đạt hơn, tương trường và có một gia đình rất hạnh phúc. Như vậy có những người có đôi tay về tự nhiên em đi tự tử. Xin thưa các vị, có những cái nghĩ tiêu cực mà như vậy. Đời chúng ta nghèo không có lỗi, xấu không có lỗi, bất tài không có lỗi, không có gì hết. Nhưng mà hãy dám nhận ra cái khuyết điểm nào của chính mình, thì hãy cố gắng phát huy những cái còn lại của cuộc đời của mình để làm cho cuộc đời mình tốt hơn. Đôi khi mình tự ti bởi những cái rất nhỏ mà mình phá hoại những cái rất lớn. Cho nên trong cái việc hoàn thành cuộc sống có một câu chuyện về hai viên ngọc mà tôi cảm thấy rất là hay. Đó là tu luyện được lời về trong một cái vùng thung lũng nọ, và thầy chủ trì đã cho các vị trong chùa xây dựng bức tường để làm một nơi sau này là khuôn viên để cho khách viếng và thay để mà tham quan. Thì trong đó hai chú tiểu này thì còn xây đạp tháng và đưa một bức tường vô cùng thẳng thớm, nhưng rất đặc biệt là trong bức tường này có hai viên gạch mé, nó đi lỡ với cái vị trí thẳng hàng của nó đi. Thì kể từ ngày này hôm đó, hai chú tiểu này không bao giờ dẫn khách tham quan đi ngang bức tường này, bởi vì chúng cho rằng hai cái tường gạch này xấu quá đi và bức tường này coi như bỏ rồi. Một ngày đó có một vị tu sĩ đến thông viếng và một vị những như là một cao tăng. Khi hai chú tiểu này cố tình dẫn dắt vị thầy đi những bức tường khác, bởi vì cho rằng cái bức tường này có hai viên gạch nó xấu kìa, nhưng mà vị thầy này vẫn không vâng đầu với con đường này. Thì đi qua đoạn đường rồi, hai chú tiểu mới thưa với ông thầy này: thưa thầy, tại sao thầy lại phải cố gắng đi qua con đường này? Thầy không thấy hai viên gạch xấu nó nằm ở giữa cái bức tường đó sao? Thì vị thầy này trả lời một câu: ta vẫn thấy hai viên gạch xấu nó nằm giữa bức tường, nhưng còn 998 viên gạch còn lại là thẳng thớm và đẹp đẽ đó, sao tại sao không dời? Đây là một câu nói tuyệt vời. Chúng ta đôi khi có 2% làm vấn đề xấu dở cho con người, mà vì 2% đó chúng ta giao hết 98% còn lại trong cuộc đời chúng ta để bỏ trôi xong cho người bằng những cái thiếu hiểu biết và tự ti. Các vị suy nghĩ điều này được không? Có những người gì một vết hẹo gì trên cuộc đời, trên bản thân, trên khuôn mặt, trên một cái gì đó, những tài năng này chôn vùi hết tất cả chỉ vì một cái chút như vậy. Có phải như vậy không? Xin thưa các vị, hãy tự suy nghĩ và nhìn lại những điều này để giúp cho mình rằng hãy sống trên cuộc đời này hãy tự tin mình chưa làm gì sai trái với ai, mình chưa làm có lỗi gì, mình chưa vi phạm điều gì, thì mình không bao giờ mà cảm và tự ti trên cuộc đời này. Nghèo không lỗi, xấu không lỗi, tật nguyền không lỗi, không có gì trường làm này kia, ai cũng đã từng có những lần nhắc nhở, học trò đã từng nói câu thi lại là chuyện thường, khi mà lên lớp là chuyện bất thường. Xin thưa các thầy, nói câu này như gì? Những gì đã xảy ra đừng bao giờ nản lòng nhục chí. Trong môi trường chúng ta từng kinh doanh hay làm ăn, tất cả chúng ta cũng đã từng thất bại, và nếu những người nào nhục chí sẽ suốt đời không vươn lên. Trong tình ái cũng vậy, người ta từng nói một câu đẹp trai không bằng, phải không? Không bằng nói với ai. Xin thưa các vị, ở đó là nhớ nhờ, nếu chúng ta có lòng kiên quyết, kiên nhẫn trong một câu chuyện, chúng ta sẽ thành công. Và điều đó nói lên tất cả mọi làm việc. Nếu ai có lòng kiên nhẫn, có ý chí và cả phấn đấu, chúng ta đều có khả năng thành công. Nhưng mà trên cuộc đời như vậy, giữa nam và nữ, tâm hồn của người nam dễ chán chường và thất vọng hơn phụ nữ. Cùng một thất bại với nhau, người phụ nữ có thể lăn lùn ra làm lăn lên dậy xuống thang trời chắc hết, nhưng qua một tuần sau người phụ nữ đứng lên có thể lăn lại cuộc đời. Đàn ông thì không làm như vậy, nhưng mà ba tháng sau chưa chắc mặt lại cuộc đời, phần lớn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái giá trong cuộc lớn của đời người là vươn lên sau khi ngã, bởi vì thất bại là chuyện thường. Trên cuộc đời này ai chiến thắng mà chưa bao giờ chiến bại. Các vị đã từng xem trên truyền hình là những cái mà boxing hết, các vị thấy đưa lên cái khán đài giới thiệu cho anh này đã từng bao nhiêu lần nó ao, cũng bao nhiêu lần thua, cũng bao nhiêu lần mà quề. Có nghĩa là ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai thắng thua mà chẳng giải đôi lần. Trong những người này, nếu gì một lần chiến bại, một lần thất bại, một lần nhắc ngã mà dội cuối chí bỏ cuộc là người đã hơi yếu đuối. Cho nên ở đây thất bại là chuyện thường. Cho nên ở đây cái thất bại hãy lặp lại cho cuộc đời, mà người ta từng viết chí một câu là hết ngày này sao phải ngày ngày khác. Người mà có ý chí tự lập như vậy, phải có ý chí vươn lên như vậy, đừng nản chí nản lòng. Còn bàn tay, còn sức khỏe, còn thời gian, còn tuổi tác là chúng ta còn có khả năng để vươn lên và còn có khả năng thành đạt. Sự thật với các vị, cho nên ở đây khi một câu này khuyên ra chúng ta, thì chúng ta hãy lấy cái cảnh khó, lấy những thất bại để làm cho mình một cái đà để mà tiến thủ. Bất cứ một thất bại nào cũng cho chúng ta một bài học. Quá khen giữa bài học này nó khác nhau ở chỗ là cái giá của bài học này. Có những bài học mình mua quá, có những bài học mình mua quá rẻ. Vì vậy thất bại nào cũng cho chúng ta một bài học. Đã trả giá rồi thì phải cố gắng vươn lên, vì mình đã mua rồi, bây giờ có thẩm quyền để quyết định điều này. Đừng dỗ dàng mua một bài học tắt giá trong tay rồi để nó thờ. Thất bại là bài học chúng ta. Thất bại bao nhiêu là trị giá đó chúng ta đã mua. Thất bại càng lớn cho chúng ta dấu ấn cho cuộc đời càng lớn. Vì vậy có một cái lời của một vị hiền sư dạy đệ tử là cảnh khó là thanh thang cho bậc thanh tài, là kho tàng của những người khôn khéo, nhưng mà nó là vực thẳm của những người yếu đuối. Các bạn nên nhớ vậy. Sự khó khăn này nó là thanh thang để chúng ta trở thành tài năng, nó là kho tàng của những người hiểu biết khôn khéo, nhưng mà nó là thử thách quá lớn, cho nên nó là vực thẳm của những người yếu đuối. Nếu chúng ta yếu đuối thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Vì vậy trong cuộc đời này, khi thất bại không có gì là quan trọng. Đời người không ai không thất bại bao giờ. Chúng ta hỏi hết tất cả những người đã trở thành doanh nghiệp, những người trên thương trường, những người nổi tiếng lên, anh chị anh ông bà đã thất bại bao nhiêu lần, đó là những người. Cho nên ở đây chúng ta dạy một câu khích lệ rất lớn là đừng nản lòng. Tuổi trẻ chúng ta hay nản lòng, thì được cái cũng nghĩ thất bại là ăn gì cái cũng bỏ cuộc, thế là cái khác dễ chán chường bỏ cuộc. Tại vì tuổi trẻ sao, tuổi trẻ chưa bao giờ thất bại cho nên chưa có kinh nghiệm, tuổi trẻ còn nôn nóng về tương lai cho nên còn bồng bột và nông nổi. Cho nên tất cả các vị tự nhận ra được điều này, để mai này có một ngày nào đó đối diện với việc thất bại thì hãy đứng dậy một cách mãnh liệt để làm lại cho cuộc đời từng đến tối chí, để rồi từng tháng ngày vô dụng chống rỗng trôi qua. Đây là tôi muốn gửi gắm các vị từ những đó. Cái câu thứ nhất này với các vị, cái câu mà má sợ lớn của đời người là tuyệt vọng, thì đúng ra cái câu thứ tám với chín này nó hai câu khác nhau như một ý thôi. Các vị có hình dung được không? Câu thứ tám là đá tâm một lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã, và cái câu thứ chín là phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Các vị thấy không? Hai câu này nó cùng một ý, nhưng mà nó chỉ có cái điều là có một thanh niên thấy ông nói câu như thế này: không ai ngừng hy vọng khi còn thở cả. Cái câu này mà. Cho nên ở đây quan trọng nhất là cuộc sống chúng ta phải có cái hy vọng. Hy vọng tức là tự tin vào tương lai mình sẽ làm điều gì đó, và hy vọng này nó giúp chúng ta vượt qua được những thử thách rất là tốt các vị. Nếu các vị còn niềm tin và hy vọng cho một tương lai thì các vị sẽ có một cái sức để tồn tại. Nếu con người nào tuyệt vọng, con người đó dễ buông xuôi và dễ chấp nhận cái chết lắm. Mà con người còn nhiều niềm tin và hy vọng và khát khao thì chắc chắn là con người này còn có một sức tiềm tàng về sự sinh tồn rất mãnh liệt, dầu hoàn cảnh nào cũng cố gắng vượt qua để cố gắng để hoàn thành, để đạt tới mục đích. Cho nên các vị hãy lập chí cho mình có một cái niềm hy vọng là tự tin vào chính mình một cách mãnh liệt. Cho nên giữa hai câu và phá tâm cục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã, và phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng, nó gần nhau, nó dường như là nó bổ sung và hỗ trợ cho nhau trên một con đường của ước mơ, trên một con đường của công danh và sự nghiệp. Thứ 10, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Xin thưa các vị, đây là cái đề tài thật rồi. Sức khỏe và trí tuệ là những cánh tay song hành. Người ta nói thế này: có sức khỏe là có trí tuệ, và có trí tuệ để tìm cách bảo vệ sức khỏe. Ở đây người ta nói là một cái bộ óc thông minh trong một thân thể tráng kiện, thì cái câu này nói lên cái thân tâm nó cứ tích cách bổ sung nhau. Nếu thân chúng ta nhiều bệnh tật thì bộ óc chúng ta hơi kém, thông minh mang lợi một chút. Và những người nào bệnh tật thể trạng hơi kém thì hơi chán chường và dễ nản chí và thất vọng. Vì vậy ở đây khi sử dụng về sức khỏe và trí tuệ thì chúng ta phải thấy rằng cần có sự bổ sung. Bởi vì những người có sức khỏe ỷ lại, cho nên hại mình bằng những cái là hiểu không hướng suy nghĩ chưa tới. Cho nên chính cái chỗ mà ỷ lại về sức khỏe cho mình, cho nên làm những cái việc mà khổ hại đến thân xác, rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Trên cuộc đời chúng ta may mắn là chúng ta có một thân người mà ít bệnh tật. Ít bệnh tật thôi chứ không ai không bệnh đâu. Không bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh nhiều, bệnh ít, chứ ai là bệnh cả. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là bệnh tật là một cái điều mà nó xảy ra với tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta hãy nhìn vào những người bệnh trong bệnh viện á, một số bệnh quan trọng á, chúng ta thấy đáng thương, tội nghiệp lắm. Sự thực trên cuộc đời những người như vậy tuyệt vọng lắm. Những cái căn bệnh nó không thể tưởng tượng được. Bây giờ nó có nhiều cái bệnh lạ mà không thể ngờ được. Tôi vừa đọc báo á, có một cái bà viết lên là cái bà này ở Trung Quốc á, họ bị bệnh gọi là bệnh rùa. Thì có nghe từ bệnh rùa bao giờ chưa? Bệnh rùa thì chắc là chỉ có trong nhà báo xài thôi. Các vị có tưởng tượng rằng từ nửa lưng của bà này xuống tới gần nửa đùi là gì không? Nó tự nhiên nó phù ăn cái bố rùa nè. Như vậy đó, tự nhiên như vậy. Thì bây giờ bà đã chịu rất là nhiều năm, bác sĩ nói cái này cũng có thể giải phẫu được. Nhưng mà bác sĩ nói rằng nếu giải phẫu điều này thì rất là khó sống. Bởi vì sao vậy? Máu sẽ đổ ra cho cái việc giải phẫu này gấp 100 lần so với cái máu mà có trong cơ thể. Thành ra chính vì vậy mà không có cách giải phẫu cho cái gì hết. Bà phải chịu một cái thân xác như thế đó. Mà cái bụng tự nhiên là cái gì vậy? Tự nhiên có cái bụng nhỏ rồi đó, nó phù ra rồi nó sưng lên rồi nó như vậy. Và rất nhiều bệnh tật nữa các vị, mình không thể ngờ được. Cho nên may mắn trong cuộc đời chúng ta, gì đó tướng thời cảm mạo sổ mũi đau, đó là chuyện thường, đừng ai cho đó là cái khổ cả. mà cái bệnh khổ là những cái mà con người chúng ta sẽ gặp phải, những cái đối diện với cái bệnh nguy nan này. Và điều đó không một ai có thể tránh khỏi được trong cuộc đời, không bên này cũng bên khác. Chúng ta nhớ vậy. Thành ra ở đây nó tài sản lớn nhất của mình là sức khỏe và trí tuệ, đó là sức khỏe. Còn trí tuệ là cái gì? Chúng ta được học và hiểu biết trên cuộc đời. Trí tuệ ở đây nó có một cái nghĩa trong Phật giáo đó, thì nó hơi đặc biệt một chút. Các vị nào đã nghe cái bài tôi giảng ở tại miền Nam Cali đó là tìm hiểu vô minh và trí tuệ, thì các vị hiểu chữ trí tuệ trong Phật giáo nó không mang cái nghĩa là các vị là người thông minh, hiểu biết có kiến thức. Các vị thông minh hiểu biết có kiến thức chỉ là trí thức trong phải trí tuệ. Cái trí tuệ trong Phật học á được dịch bằng tiếng Anh không phải là intelligent smart, mà được dịch là perfect wisdom, tức là một nhận thức toàn diện, chứ không phải là như một sự lăn lợi hiểu biết. Thành ra ở đây khi mà chúng ta được hiểu về cái chữ trí tuệ của Phật giáo á thì nó đặc biệt, nhưng cái trí tuệ ở đây có tính cách tương đối thôi. Cái chữ trí tuệ đây mang cái nghĩa về cái mặt kiến thức và thông minh hơn là cái trí tuệ mà gọi là tuyệt đối. Cho nên ở đây tạm dùng như vậy để chỉ cho nếu trong cuộc đời chúng ta được học, được hiểu, được may mắn thế này thế khác, được nhận thức thế này thế khác, đó là chúng ta đã có quý giá rồi, coi như là có một cái tài sản của chúng ta rồi. Trong cuộc đời chúng ta thậm chí với những người chưa bao giờ đọc chữ mà nói là thiệt thòi. Khi một người không biết đọc chữ thiệt thòi là rất khác biệt. Bao nhiêu ngàn những niềm thấy đẹp trên cuộc đời này đều nằm trong tất cả các sách vở để ghi đi rồi, mà không biết chữ có nghĩa là không được đọc những cái gì đó. Không biết ngoại ngữ là thiệt thòi rồi, chứ đừng nói là cái gì. Bây giờ sách vở tất cả các ngoại ngữ rất là nhiều, nhưng mà những người thiếu mà không giỏi ngoại ngữ cũng thiệt thòi, ôi cũng thiệt thòi gì đó. Tôi đọc cũng ba ngày bốn chặp vậy thôi. Như vậy á, như đọc được như vậy nó không có giúp cho mình có cái khả năng nghiên cứu tới nơi tới chốn. Đó, thành ra các vị phải thấy được rằng trí tuệ đây mang tới cái kiến thức của con người, và kiến thức nó quyết định cho tài năng và cái sự đóng góp của con người lớn hơn các vị. Để các vị thấy rằng cái sự khác biệt giữa người có hiểu biết kiến thức và những người bình thường thì các vị thấy trên cuộc đời này ai kiến thức là không làm bà, làm giám đốc, làm lãnh đạo hết á, nhưng mà đâu phải ai cũng làm được. Đưa các vị lên các vị làm được hay không? Các vị đưa một anh công nhân không biết gì hết, các vị đưa lên làm tổng giám đốc đi, làm nổi đâu? Các vị đưa một người mà thiếu hiểu biết đi lên làm hiệu trưởng, làm bộ trưởng của giáo dục rồi đi, coi làm được không? Các vị nhớ là cái điều này nói là như vậy. Thành ra ở đây cái kiến thức nó cũng là một điều rất là quan trọng. Cho nên có một cái chuyện như thế này, có một vị vua, ông yêu tất cả những cận thần tài năng của ông, cho nên làm cho những cái hầu cận, lính hầu cận trở nên ghen tị. Và những người lính hầu cận này mới nói thầm trong lòng rằng những ông này cũng làm gì thấy gì, tại sao được quan trọng và được ở không, cho khi các vị phải bắt tôi làm những cái này cái nọ. Thì đức vua cảm thấy rằng những người cận thần này, những tên lính hầu cận này nó có vẻ bất tuân và bất mãn với cái điều mà tư sự của vua có tính cách ưu đãi và biệt đãi với những người mà có tài năng để được làm quan như thế này. Thì một hôm ông chứng minh rằng cho người này thấy được là cái sự khác biệt giữa một người tại sao được trọng dụng là một quan, còn anh này lại được xem như là một tên lính hầu. Thì một hôm nay trên đường đi du ngoạn thì nơi đó có một cái vùng khói bốc lên, thì ông vua mới sai một tên lính đi ra đó hỏi đi coi đây tại sao có khói bốc lên. Thì tên lính này chạy đi đến đó, quay về giả thư ngài nơi đó bị có lửa cháy vậy thôi. Ông vua mới kêu là đi lại một lần nữa xem sao là tại sao có lửa cháy. Nó đi đến nó quay về báo là vì có mọi người đang đốt lửa để chuẩn bị nhóm họp cho một cái chuyện gì đó. Rồi hỏi là quay ra lại coi cái chuyện gì đó. Đi lại xong về là có một kẻ ăn trộm dưa và là đang đốt lửa để mà đang chuẩn bị là lấy ánh sáng để xử tội nó. Quay trở lại hỏi như thế nào, đi năm lần bảy lượt về mới báo cáo được. Sau đó đức vua sai một vị quan đi, ông hãy đi lên xem xét nơi đó có cái gì vậy. Vị quan này đi một lần một, đi về nói vua tại sao như vậy, tại sao như vậy, riêng này như vậy, còn cái sự phá đó là cần phải thế này thế khác, đưa ra phương thức để giải quyết được cái này trong chỉ một lần. Và lúc đó nhà vua mới nói với cái người trong quân một câu: ngươi có thấy sự khác biệt chưa? Và lúc đó cái kẻ lính đầu không nhận điều này cho chúng ta hiểu sự thật. Các vị trên cuộc đời này kiến thức hiểu biết nó dựa vào phước báo và sự phấn đấu của con người. Nếu trên cuộc đời này may mắn được một kiến thức để giúp cho chúng ta, đó là một điều may mắn để chúng ta có cái cách nhìn rộng hơn. Nhưng mà thiếu điều gì đó thì cái điều đó tùy theo kiến thức báo chúng ta thôi. Nhưng mà nếu chúng ta được cái hiểu biết là may mắn trong cuộc đời này, chúng ta có thể nhìn nhận và giải quyết một vấn đề sáng suốt hơn. Những người đi trước, những người hiểu biết một vấn đề người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy bao nhiêu nước nữa. Còn chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta nhìn thấy vậy chỉ biết là vậy mà thôi. Cho nên là cái câu mà tài sản lớn nhất của đời mình là sức khỏe và trí tuệ. Đây là một điều rất là cần thiết cho chúng ta trong cuộc đời. Nó như hai cánh tay của chúng ta để hỗ trợ chúng ta hoàn thiện những công việc. Vì vậy thì bảo vệ sức khỏe của mình và cách hạn chế tiêu thụ những gì độc hại trong cuộc đời để giữ gìn sức khỏe. Và tiền đất làm sao giúp chúng ta giữ gìn trí tuệ bằng việc từng tiêu hoa thời gian và mọi thứ trong những cách vô ích. Hãy đọc sách báo, hãy nghiên cứu kinh điển, hãy nghe pháp, tất cả những cái điều đó giúp cho chúng ta mở mang kiến thức và nhận thức rất là tốt. Vì vậy đây là một cái lời khuyên và có sự thật là nếu chúng ta có được song hành điều này là may mắn trong cuộc đời, là một tài sản vô cùng quý báu. Có những người bị bệnh ta không hết tiền, có không? Có những người bị bệnh ta không hết tiền. Trên dân gian nó nói một câu gì đó: không đau làm giàu biết mấy, đúng không? Đôi khi mình tập biết là tốn tiền, cảm thấy ngán ngẩm nhưng mà không tốn tiền sao hết tiền. Cho nên ở đây cái câu này cũng rất là hay trong cái sinh hoạt đời thường để chúng ta tự suy ngẫm. Tiếp theo nữa, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, phải không? Có phải nợ không? Chúng ta từng nói là duyên nợ, có phải không? Hay là lúc chúng ta buồn chúng ta hay nói tại tôi thiếu nợ ông tôi mới phải chịu, ha? Hoặc là những khi tôi đến tôi thiếu nợ bả tôi phải chịu. Thật ra sự thật với các vị trên đời, tình yêu là những thiên văn học mà lớn nhất trên thế giới. Những trang văn học để nói về tình cảm là cái chủ đề là đúng đầu, nhưng mà trong đó nó cũng chứa rằng không biết bao nhiêu lượng nước mắt quan ái và khổ đau. Tôi đã giải với các vị một bài giải cái chủ đề tình yêu hạnh phúc và ba cái. Ở đây cái bài giảng này tôi giảng rất lâu rồi, giảng khoảng 5 năm trước rồi. Xin thưa các vị, trong đây chúng ta tất cả trên cuộc đời này, con người chúng ta đều có hai cái bản năng, bản năng tình cảm và bản năng lý trí. Nhưng mà tình cảm là một trong những điều để chứng tỏ ta là một con người hoàn hảo. Nhưng sự thật cũng chính tình cảm này nó đài họ làm khổ đau chúng ta hơn nhiều gì hết. Và tình cảm này nó có thể nó vượt bất cứ một rào cản nào về đạo đức, về lời khuyên vô quan của một ai đó. Cho nên người ta nói là gì đó, còn tìm cái lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can dự. Những lời khuyên thông minh và vô quan đều vô dụng khi một con tim đã bị quá điên. Đây là sự thật. Chúng ta trở thành một sự nô lệ tình cảm và có một cái quá đáng. Cho nên ở đây khi mà nói về cái vấn đề món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, thật sự khác biệt. Tình yêu là trên cuộc đời này Đức Phật không có can thiệp. Đức Phật cũng chưa bao giờ nói cho tình yêu là hữu lỗi bao giờ. Nhưng mà thật sự Đức Phật đã từng cảnh báo cho tất cả chúng ta rằng tình yêu dẫn đến quan trái nhưng mà đau khổ. Các vị thấy gì vậy không? Đức Phật nói tình yêu là tội lỗi đâu không? Có không? Các vị đọc hết trong tăng và kinh điển, Đức Phật chưa bao giờ nói tình yêu tội lỗi. Nhưng Đức Phật đã từng cảnh báo chúng ta rằng tình yêu là quan trái, là đau khổ, là thế này thế khác, chứ không phải là tội lỗi. Nó là một bản năng tình cảm của con người. Cho nên ở đây món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Khi chúng ta yêu ai, chúng ta mới quán hờn trả được. Nếu hai người không có một mối quan hệ tình cảm vợ chồng hoặc người yêu với nhau, đố ai làm gì được nhau. Nhưng đã yêu với dính dáng về yêu thương tình cảm bình thường một người này một đồng cũng chưa ai đủ hết tôi nữa, nhưng mà vì yêu tôi có thể bán nhà vì anh, tôi có thể bán nhà vì em, có phải trả nợ không? Cho nên có những người thì sự cha mẹ là chưa xin tiền đó được nữa đó, nhưng mà người yêu có thể làm được hết tất cả những gì đó. Tôi muốn nợ là nợ phải trả mà mẹ cha nợ tôi chứ, còn tôi nợ người yêu có phải vậy không? Xin tôi nhắc gì là thật sự tình yêu là cái chuyện muôn màu vui vẻ. Bao nhiêu giấy phút trên cuộc đời này, bao nhiêu phim ảnh trên cuộc đời này, 100 năm nữa cũng không phản ánh hết những điều này. Nhưng mà chúng ta là làm như vậy, chúng ta thường biết nó có quan trái, nó có đau khổ, nhưng mà thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Chúng ta đã từng nói rồi mà, biết phát rồi mà. Cho nên ở đây người trong Đức Phật có dạy, người nào có 100 tình yêu, 100 đau khổ, người nào có 90, 80, 50 gì đó, 40, 30, 20, 10, người ấy có 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 đau khổ. Ai trong yêu người ấy bước lên thiên đường một nữa? Có ai bước lên thiên đường một nữa chưa? Tôi chưa chắc bước lên nữa. Xin thưa các vị, đó là như vậy. Một quy luật trên cuộc đời không khác không được. Nhưng ở đây một câu nói này là mang cái cách cảnh báo, mang cái cách cảnh báo để cho rằng đừng buồn mà không biết thương mà làm khổ cho đời. Tình cảm này chúng ta có thể đặt đúng vị trí để chúng ta có thể sống tốt đẹp, vừa tốt mình và tốt người. Còn tình cảm đặt không đúng vị trí, hại mình, hại người, hại cả tương lai. Đây là những cái như vậy. Thành ra người ta nói là không ai dám yêu, nhưng mà phải yêu cho đúng chỗ, phải yêu đúng cách. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng quan trái trong tình yêu rất là nhiều, đau khổ trong tình yêu không lỡ. Nhưng mà các vị không thấy rằng đau khổ mới chứng tỏ được tình yêu. Thông thường chúng ta cứ nghĩ như vậy. Cho nên là đây có một cái câu chuyện mà nó có cái tựa là bươm bướm trên vai. Và câu chuyện này nó đã được đọc trong một cái quyển sách là những câu chuyện hay được luyện vợ chồng. Thì cái câu chuyện này mặc dù nó có tính hư cấu, nhưng mà để xác định rằng tình yêu là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có một quá thờ hay là nợ nần của nó, và trải ra rất là khổ, và trong đó thì có sự hy sinh ở đó rất là nhiều. Câu chuyện được kể rằng là hai người này đã yêu nhau, và trong thời gian để là hai người này đã hứa hôn là sẽ một ngày nào đó hai người này cưới nhau. Nhưng mà chưa kịp cưới thì cái người yêu bỗng nhiên một hôm, đó là người con gái, bị một cái chứng bệnh gì đó trở nên nằm bất động. Khi nằm bất động rồi đưa vào bệnh viện, trải qua 7 ngày mà không có động tĩnh gì cả. Anh này là được nói là anh là một con chiên của Thiên Chúa, cho nên hàng ngày ngoài việc trả tiền bác sĩ, anh đến nhà thờ anh cầu nguyện Chúa để là có thể là làm sao cho cô được sống, có thể sự sống đó anh hy sinh bản thân mạng của mình. Thời gian cầu nguyện đó không biết như thế nào cảm thấy là Chúa động lòng, cho nên một hôm đó nỗi tiền giọng của anh được bù đắp là Chúa mới nói như thế này: được rồi, nếu anh có lòng tha thiết như vậy, ta sẽ cứu người yêu của anh với một điều kiện. Thì lúc này anh chàng này cảm thấy là bây giờ những người yêu của anh có thể sống được thì điều gì gì anh chẳng cần, thậm chí anh có thể chết đi. Thì ở lúc đó thì chúng ta nói rằng nếu anh có thể trở thành một con bướm trong 3 năm thì điều này sẽ cứu được người yêu của anh sống. Tức là mạng sống của người yêu anh được cứu bằng 3 năm, không phải là con người. Anh này sẵn sàng không cần suy nghĩ mới đồng ý là tôi xin chịu điều đó. Và điều đó như một phép hồn nhiệm, ngày hôm sau tự nhiên người yêu của anh đã tỉnh lại, và dĩ nhiên anh đã thành gì? Anh đã thành bướm và bay xung quanh cái căn phòng bệnh viện đó, và anh ta bên ngoài cửa kiến, anh ta nhìn vào thấy người yêu của mình đang nói chuyện rất là vui với vị bác sĩ, là chứng tỏ đã bị lành bệnh rồi. Khi cô này lành bệnh rồi có thể đi thực hiện, giả lẽ trở thành được con bướm bay sau lưng. Nhưng mà anh ta muốn nói lên ngàn lời: anh yêu em, anh nhớ em, và anh muốn đụng phải tóc em, tay em, tất cả rồi bướm thì thường thường có mặt vào mùa nào? Mùa xuân. Và mùa xuân tiếp tục trôi qua mùa hè đó, buộc lòng đốt cái từ giả của này. Và cái từ giả của này chỉ trở nên một xíu khác. Và để đổi lấy trải qua một mùa hè đối với anh rất là dài căng thẳng, anh ta mong rằng một mùa hè trôi qua rất nhanh để anh có thể quay về thăm lại người yêu của mình. Trải qua một mùa hè, những tháng ngày cô gái này với người anh này hoàn toàn không có, hoàn toàn không gặp được. Và bây giờ cô này đã bắt đầu, những tháng ngày trôi qua rồi, bây giờ cô đã có một tình yêu mới. Thì mùa xuân lại trôi qua, anh này nôn nóng mong chờ những tháng ngày ngắn lại để anh tiếp tục quay trở về, để anh tìm lại cô này, để tìm lại gặp lại người yêu, để nhìn dung nhan xưa, để nhìn mái tóc xưa, để nhìn con người xưa, khát khao mong chờ và thật sự người yêu cũng trở lại. Và bây giờ cánh cuốn năm ba, một cách hối hả để quay trở về, nhưng mà chúng ta trở về một đợt giờ điều chớ yêu thai. Trong những ngày xuân này, người yêu của mình đang đi dạo trên sườn núi, trong một vườn hoa với một người thanh niên khác, chứ không phải là mình. Cánh cuốn chớp con mắt và cánh cuốn cảm thấy rằng mình có nhìn lầm hay không. Và cái thực tế thì đó là người yêu của mình đang đi dạo với một người thanh niên khác chứ không phải là mình. Cánh cuốn cũng buông cánh và rơi xuống trời. Và quá đau khổ, và cánh cuốn bay giờ qua muốn la lên cái cuộc đời này, anh ở đây, anh ở đây, nhưng hoàn toàn những lời đó là vô vọng. Nàng hãy cười vui và đi bên cạnh một người yêu của mình. Bên này bướm đã rất tự độ luôn và rất là đau khổ. Trong suốt thời gian đó, cánh bướm vờ bay xa xa nhìn những cặp này đi chơi nơi này nơi nọ. Và cuối cùng mùa hè đã đến, anh đã quay, anh cũng phải quay trở về. Và một mùa hè cuối cùng, mùa xuân cuối cùng là lần thứ ba, anh quay trở lại. Và quay trở lại mùa xuân năm này thì anh quay trở lại ngay vườn đó là ngày đó là ngày hôn lễ của tôi. Và cánh bướm đứng bên ngoài nhà thờ nhìn vào, cô này đang chạy về trước Chúa và được người yêu trai cho chiếc nhẫn. Chúa thấy quá đau lòng nhưng không biết cách nào bỏ được. Và cánh bướm đang chập chờn, đang bước từ cơn bên ngoài, và anh này cảm thấy rằng không còn gì để hy vọng nữa cả. Thì sau cái cuộc hôn nhân đó, Chúa mới phán một lời rằng ngày mai đã đến kỳ hẹn của anh, đã trở nên một con người rồi, anh hãy vui lên đi chứ. Và lúc đó cánh bướm trả lời, thưa ngài, hãy để cho tôi trở thành một vị viên. Đó là kết thúc của câu chuyện. Các vị thấy nợ ơn tình lớn không? Nợ nào cũng lớn cả, nợ người này cũng lớn mà nợ người kia cũng lớn. Vì anh này nợ cô này tình yêu quá nên dám hy sinh cuộc đời của mình. Và chính hy sinh cuộc đời của mình một cách như vậy mà cô này vô tình, cho nên cô này nợ anh này một tình cảm sâu sắc không đời này đời khác của cái. Nhưng mà đó là một câu chuyện để nói chúng ta điều gì? Thật sự cái điều món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Và chính tình cảm này nó gây qua cái không biết bao nhiêu điều đau khổ, không biết bao nhiêu điều. Mà tôi có đọc một bài thơ, trong đó tôi có hai cái câu: biết khổ đau sao biết bỏ chẳng lành, nhờ pháp ở chỉ mê trong tỉnh ngộ của gì. Thật sự thì biết rõ, biết đó là đau khổ, nó là quan trái, thế này thế khác. Nhưng mà có ai dám từ bỏ? Chồng tôi xấu, vợ tôi tệ, thế này thế khác. Nói cho dữ, mình người mà gặp tôi như bà cũng bỏ tám chiếc, gặp tôi như ông cũng bỏ tám chiếc, nhưng mình tới được dám không? Nó hay biết rằng như vậy nhưng mà nó lại vui rồi. Rồi tiếp tục là lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Khoan dung là gì? Khoan dung là tha thứ, là tìm hiểu người khác, hiểu để tha thứ, để khoan dung, không phải hiểu bắt gặp bắt khai hay là bắt lỗi. Đó là ý nghĩa của khoan dung. Vì vậy ở trong đây lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung, là mình tha thứ một ai giống như mình trao tặng cho người đó một món quà. Các vị thấy không? Giống như các vị đã từng lỗi lầm với ai đó mà được người khác tha thứ, mừng không? Mừng lắm đó chứ. Ví dụ bây giờ mình có lỗi với gia đình mà mình được cha mẹ tha thứ, rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Mình có lỗi với vợ hoặc với chồng nhưng được tha thứ, mừng không? Mừng chứ. Tất cả những điều đó chúng ta thấy rằng bao nhiêu người là lệ rồi, giống như chúng ta chỉ tha thứ cho người, thông cảm cho người là chúng ta đã ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho người rồi. Tôi nhớ một câu chuyện nhỏ mà một lời nhà văn Chí Tôn Hung Ngô ông đã từng nói, mà câu chuyện này là được xuất phát từ chính cuộc đời của ông. Đó là sự nghiệp văn chương của ông. Trong thời đó Chí Tôn Hung Ngô có một người vợ, và vì ông là người yêu mến văn chương cho nên bà vợ đã xem thường, bà vợ đã xem sự nghiệp văn chương cái chuyện nghèo và bỏ đi tìm một người yêu khác, là lấy một người thương gia. Khi mà bà vợ từ bỏ ông đi lấy một người thương gia khác, Chí Tôn Hung Ngô cũng bình thường, cũng buồn khổ nhưng cũng không nói gì. 10 năm sau bà quay trở lại, bà quay trở lại mà năn nỉ ông vẫn quan nghĩ đó là những gì người vợ tự năm nào. Nếu ai có trường hợp vậy mừng không? Mừng như chết đi sống lại, có hay không? Nhưng mà điều đó rất nhiều người là đồng nghiệp của ông và những người vợ khác cho rằng Chí Tôn Hung Ngô ông là một người ngu. Các vị đọc này cho câu chuyện tình nhân nhân, các vị sẽ đọc được câu chuyện này. Và khi đó Chí Tôn Hung Ngô ông có nói một câu như thế này, ông nói là đừng vội trách cứ một người đàn bà đã lỡ chân lầm lỗi, ai đã biết tội lỗi với gánh nặng nào. Ông chỉ nói một câu như vậy thôi, trở thành câu nhân ngôn. Như vậy ông cảm thấy rằng cái này chắc là ông thiếu sót gì đó, cái này là một sự thiệt thòi nào cái vợ mình đó, cho nên cuối cùng bà từ bỏ ra đi. Vì vậy cho nên khi bà quay trở lại, ông hoàn toàn đón nhận như một người đàn bà, vì ông nghĩ cái ra đi của bà chắc là gì không, và ông đeo những sự nghiệp văn chương vì ông thờ ơ cái gì đó cho nên nó mới có chuyện này, hoặc thậm chí vì sự nghiệp văn chương chưa thành đạt cho nên nghèo, nó có thể là nhiều lý do cho nên ông hoàn toàn tha thứ. Ông có học được cái câu lời Phật dạy về sự bao dung và tha thứ hay không tôi không biết, nhưng đã ông ứng dụng một cách rất tuyệt vời và việc của ông không phải dễ làm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái điều đó tùy những tốc độ, những hoàn cảnh, tùy những công việc mà chúng ta có thể cởi mở để tha thứ cho người. Tha thứ cho người đồng nghĩa với tha thứ cho chính mình. Đừng làm khó với nhau, đừng việc nhỏ khó ra to, đừng có thấy là cái khác đặt điều thêm chuyện để mà đổ dầu thêm lửa, để tạo ra những thờ quan quan trái, mà hãy tìm cách ghét và bớt đi những cái bất trắc, những cái như thế này để cuộc đời có thể nhiều hạnh phúc và an lạc hơn. Khi bị lớn nhất của đời người là khét tự nhiên, thì cái câu này nó mang ý nghĩa là tài sản lớn nhất của đời người là gì? Là sức khỏe và trí tuệ. Thì cái ý nghĩa này chính là trong đó mình khét nó vô luôn đi cho nó mất một câu. Rồi cái câu cuối cùng của đời người là an ủi lớn nhất của đời người bố thí đã tốt nghe. Xin thưa các vị, cái câu an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Tôi suy nghĩ rất là nhiều, tôi nói phải sao bố thí mà lại là an ủi, mà an ủi là an ủi ai? Mình bố thí người ta là mình an ủi cho kẻ nghèo à, hay là như thế nào? Nhưng mà câu này mang ý nghĩa rất thâm thúy. Chúng ta đã từng làm trên cuộc đời và chúng ta hãy suy nghĩ một điều, nếu trên cuộc đời này không còn sự tương trợ và giúp đỡ nhau thì cuộc đời này sẽ ra sao? Những người có tiền, những người dư giả, những người có điều kiện và không còn những người có lương tâm, và mà nay lấy số, mà nay lấy cân dần nghĩa căn, mà nay lấy cân dần người lớn, mà nay lấy cân dần cái cơ văn áo, ai chết mà ai, số ai mà ai, khi ai lấy chịu, thì lúc đó cuộc đời chúng ta trở nên cái gì rồi? Có còn là một loài người nữa hay không? Cho nên cái điều, cái chữ câu an ủi này nó mang cái nghĩa không phải ở đây giải cái chuyện gì bố thí, nhưng mà nhờ chúng ta trên cuộc đời này còn bố thí, còn tha thẻ, còn biết đến thân phận nghèo khổ và đau thương của người khác, là cộng đồng loài người còn hạnh phúc. Tức là lúc đó còn tình người trên cuộc đời này. Chúng ta biết ngay chỗ này. Chứ chúng ta lên nữa bố thí, tôi nghèo quá, tôi có tiền ăn cơm, tôi lo gạo an ủi cho tôi một ngày, cái chuyện nó đơn giản quá, chuyện đơn giản quá, không ai thèm tin mà tin những bao giờ. Dĩ nhiên mà nó như vậy, nhưng mà ở trong này chúng ta phải nghĩ sâu sắc hơn một chút. Nếu cộng đồng loài người còn tình cảm, còn trái tim, còn sống bằng từ bi và thương yêu người khác, bằng sự chia sẻ của chính mình, chia sẻ chén cơm manh áo, chia sẻ ý kiến, chia sẻ từng lời, tất cả những cái này làm khổ nhau bằng những thủ đoạn và động tác của chính chúng ta. Ở đây chúng ta phải nên nhớ là như vậy. Cho nên ở câu này để cũng làm cho chúng ta là đó. Còn tình người là còn tin vào cuộc sống, còn tình người là còn hy vọng vào cuộc sống. Bởi vì quan trọng nhất, ai cũng chỉ muốn cho mình, mà bây giờ mình trang những gì mình có, mình chia sẻ cho người khác, đó là quả tốt, là còn tình người, là còn hiểu biết, là còn thương yêu. Đây là chúng ta thấy quan trọng ở chỗ này. Cho nên câu này tôi không phân tích nhiều trong cái việc gọi là ý nghĩa của bố thí. Thật ra cái điều đó đã nói như một chuyện thừa, mà nói lên cái ý để gọi là tại sao phải gọi là dùng chữ an ủi. Như vậy còn như vậy thì cuộc đời là còn niềm tin và hy vọng và còn có hạnh phúc trên cuộc đời nữa. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Xin thưa các thầy. Chúng ta thì chúng ta có thể triển khai nhiều một chút, nhưng mà thời gian thật sự cũng thấy nó hơi quá. Hơi quá mà tôi cũng quá, mà thầy chủ chờ là cũng quá. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay toàn thể quý Phật tử đồng tu tại Brisbane và chùa Phật Đà chúng con vô cùng hạnh phúc và sung sướng khi lắng nghe những pháp âm vi diệu của đại đức, xuất phát từ trái tim thương yêu và lòng vị tha vô ngã của một sứ giả Thiên Lan. Những thờ pháp của đại đức trong giai đoạn này và đặc biệt là tại Houston trong khoảng tuần lễ nay ở bên ngoài thì thời tiết rất là nắng gắt và khô hạn, nhưng mà bên trong các điện cũng như trong tâm cảm của mọi người con Phật nên Brisbane, chúng con cảm nhận được dòng pháp âm của đại đức giống như những trận mưa đã gọi nhìn và thấm mát tấm lòng và trái tim của tất cả những người Phật tử đồng tu nơi đây. Và trong ý nghĩa đó, một lần nữa chúng con xin thay mặt cho chư tôn đức tại chùa Phật Đà cũng như ban quản trị Hội Phật giáo Việt Nam tại Brisbane và ban đại sự chùa Phật Đà cùng tất cả các đồng thiết tha vị đạo và trái tim trân quý chánh pháp của toàn thể đồng hương Phật tử trong thời pháp đầu tiên cũng như thời pháp sáng hôm nay. Và chúng con cũng không biết nói gì hơn là xin nguyện cầu cao bảo luôn gia hộ cho đại đức giảng sư lúc nào cũng tâm an và nụ cười hoan hỷ luôn hiện hữu nơi trái tim và nơi ấn tượng của đại đức giảng sư, và bước chân đi của đại đức luôn luôn lúc nào cũng là những bước chân thánh thiện tỏ nét hương hoa cho cuộc đời bớt khổ thiên vương. Thế này những điều mà thầy giảng dạy đều là chân lý, đều đi sát với đời sống thực tế, nhất là người Việt Nam và những người đệ tử Phật.
Một lần cuối cùng xin thành phần cảm ơn thầy cũng rất nhiều. Thầy là những người cũng đệ cùng một thời đã cùng chia sẻ và hiểu biết, và đến đây là được sự tận tình giúp đỡ của thầy. Một người thầy ở nơi xứ hải ngoại rất giản dị, rất thân thiện và rất dễ thương. Và xin nhận lời cảm ơn với tất cả các vị, chúc các vị đồng tu của chúng ta có một cuộc sống an vui hạnh phúc, dựa vào đạo đức của Đức Phật để phát triển cuộc sống của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn.